thân tâm điều hòa. Bắt đầu từ nhân ái. Gia đình hòa thuận. Bắt đầu từ hiếu đệ. Xã hội hài hòa. Bắt đầu từ cận tín. Thực tiễn thì tự quy để làm người Trung Quốc tốt. Diễn đàn giao lưu chia sẻ của các giới nhân sĩ và các công ty toàn quốc tại Loan Nam Đường Sơn, năm 2009, Loan Sơn Trung Quốc, tháng 7 năm 2009. Sự ảnh hưởng của nhân lễ nghĩa trí tín đối với nội tạng người giảng. Bác sĩ Bành Tân, ngày 22 tháng 7. Kính chào quý vị lãnh đạo, quý thầy cô, quý vị khách quý, cùng quý vị phụ huynh. Chào tất cả mọi người. Đề tài hôm nay tôi muốn báo cáo với quý vị là quan hệ giữa nội tạng và nhân nghĩa lễ trí tín. Chúng ta đều biết là một người thầy thuốc, tâm nguyện lớn nhất của họ là làm sao để mọi người không bị bệnh, khỏe mạnh, sống lâu. 10 ngày trước khi tôi đến đây, thì Trần Đại Hội đã nói với tôi, thì nói bác sĩ Bành mời bác đến đây nói chuyện một buổi nhé. Lúc đó tôi vừa nghe tin này thì việc chuẩn bị cũng chưa được tốt lắm. Vì lúc đó tôi đang chăm sóc cho vợ còn trong tháng. Trong khoảng thời gian này, sau đó mấy ngày lắng xuống, dần dần trong lòng tôi sáng sủa trở lại. Trên thực tế một người chỉ cần sau khi tâm chánh rồi thì khí liền chánh, sau khi khí chánh rồi thì hình liền chánh. Vì theo lý luận Đông y Trung Quốc cổ đại thì con người được cấu thành bởi ba bộ phận, là ba thể hợp nhất. Ba thể là gì? Chính là hình, khí, thần. Hình là chỉ ngoại hình của chúng ta, khí là chỉ kinh lạc, khí huyết của cơ thể chúng ta, thần là chính là chỉ tinh thần của chúng ta. Ứng với khoa học hiện đại, họ nhận thức mạng sống của con người cũng được cấu thành bởi ba bộ phận, tức là vật chất, năng lượng và thông tin. Vật chất thì ứng với ngoại hình cơ thể chúng ta, năng lượng thì ứng với một khái niệm gọi là khí trong lý luận Đông y, thông tin thì ứng với thần của chúng ta. Đông Tây y về phương diện này, nhận thức về phương diện này là giống nhau. Dưới đây tôi sẽ báo cáo cùng quý vị một số bệnh án trên lâm sàng tôi gặp phải với những thể hội trên thực tế. Trước tiên tôi bắt đầu hành nghề y từ năm 2002. Do lúc đó tôi vừa học xong những tri thức cơ bản và lý luận của Đông y, thường dùng cách châm cứu và thảo dược để giải quyết vấn đề bệnh tật cho mọi người. Chúng ta đều biết con người bị bệnh là do ba nguyên nhân: nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân bên trong và không do bên ngoài hay bên trong. Nguyên nhân bên ngoài là phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Đây là nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là do thất tình, cũng chính là vui, giận, sầu, lo, buồn, kiếp, sợ. Đây là thức tình. Cũng do bên trong, bên ngoài là ăn uống và sinh hoạt thường ngày. Biện pháp tôi dùng lúc đó là y học cổ truyền, đã giải quyết rất nhiều bệnh tật cho bệnh nhân. Nhưng tôi phát hiện có một vấn đề là sau khi giải quyết xong bệnh tật thì thường còn sót lại một chút mà không thể trị dứt, rất khó. Sau đó tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Lúc đó tôi chưa tiếp xúc văn hóa truyền thống, vì kết cấu tri thức của bản thân tôi chưa được hoàn bị như vậy. Lúc đó tôi chưa tiếp xúc được văn hóa truyền thống, nền giáo dục. đệ tử quy này. Sau đó trong một cơ duyên thích hợp, tôi bắt đầu tiếp xúc văn hóa truyền thống. Quyển sách đầu tiên tôi đọc là Liễu Phạm Tứ Huấn. Quyển sách đầu tiên về phương diện văn hóa truyền thống là Liễu Phạm Tứ Huấn. Học biết được một điều thế là phản tỉnh ngay. Trước tiên bắt đầu phản tỉnh từ ngay bản thân mình. Vì bạn chữa bệnh cho người khác, trong khi bản thân bạn vẫn còn có bệnh, thì bạn không sao chữa trị tốt cho người khác được. Cũng chính là chỉ có sau khi chúng ta điều chỉnh hài hòa thân tâm của mình rồi, thì bạn mới biết làm thế nào điều chỉnh hài hòa thân tâm của người khác. Tôi lúc đầu thường quen cầu bên ngoài. Ví dụ như bệnh của người này trị không khỏi, thì cứ luôn nghĩ phải dùng bài thuốc gì, dùng công thức châm cứu gì, dùng cách gì để điều chỉnh khí huyết tốt hơn, điều chỉnh tạp phủ tốt hơn. Sau đó mới phát hiện phí công vô ích. Cuối cùng tôi nói với mọi người, không phải bạn uống nhiều thuốc bổ, thậm chí tìm thầy thuốc giỏi đi nữa là có thể trị khỏi được bệnh. Nói cách khác, bạn không điều chỉnh tốt tâm thái của mình thì uống thuốc tấn cũng vô ích. Và lúc này tôi bắt đầu phản tỉnh mình, tôi mới phát hiện có một hiện tượng rất là kỳ lạ. Là sau khi bạn hiểu rõ mình rồi thì bạn rất dễ dàng hiểu rõ người khác. Điều này trên thực tế như lời của cổ nhân gọi là thôi kỵ cập nhân. Là nếu trong nội tâm bản thân chúng ta có chướng ngại, thì chướng ngại này sẽ làm trở ngại sự thông giao của chúng ta với người khác. Thầy thuốc sẽ bị trở ngại trong việc thông giao với người bệnh. Cái đau khổ của bệnh nhân bạn không sao thể hội được, bạn cũng không biết làm sao giải quyết. Trong thời gian này tôi đã đọc rất nhiều kinh điển đông y và rất nhiều trước tác của các y gia cổ đại. Trong những trước tác của y gia cổ đại này, họ đều nhắc đến một điểm. Họ nói là một người thầy thuốc, điều căn bản trước tiên quan trọng nhất không phải là những kỹ thuật chữa bệnh. Những kỹ thuật chữa bệnh đều là thứ yếu. Các ngài nói đức di y chi bổn, tức là một người thầy thuốc điều quan trọng nhất là đức hạnh. Chuyện đức hạnh thì sáng nay và cả hôm qua các vị thầy giáo đã chia sẻ rất rõ ràng với quý vị rồi. Đức hạnh có rất nhiều cách thể hiện. Cách nói của cổ nhân Trung Quốc là tiến giữ bệnh mưu, thối giữ tâm mưu. Là có nghĩa gì vậy? Tức là tiến một bước suy nghĩ về bệnh nhân, làm sao giúp họ giải quyết vấn đề. Lùi một bước phải quan sát bản thân mình, sau đó lắng tâm nghĩ cách điều trị bệnh, sau đó cầu ở chính mình, nội tâm mình. Đời Thanh có vị y gia tên là Dụ Gia Ngôn. Trong trước tác Ngụ Ý Thảo của ông đã nói thế này. Vị Dụ Gia Ngôn là vị danh y đương thời. Hoàng đế đã từng cho mời ông vào cung, mời gọi rất nhiều lần, ông cũng không đi. Y thuật của ông rất giỏi, có rất nhiều người theo học với ông. Ông nói trong lời tựa trước tác của mình, rất nhiều người nói những y thuật này của tôi là biết được từ trong giấy, tức là học từ trong sách vở. Rất nhiều người cho rằng tôi học rộng nhớ giỏi, hiệu quả điều trị cũng rất tốt, nhưng trên thực tế không phải vậy. Ông nói một người thầy thuốc đích thực là phải thế nào? Là khi bạn gặp bệnh nhân, bạn thầy lắng được tâm và thâm nhập thể hội được nỗi đau của người bệnh. Khi bạn sự đạt đến trạng thái này, thì bạn có thể tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Khi tôi mới bắt đầu phản tỉnh lại chính mình, vì mới bắt đầu nên không thể điều trị tốt cho nhiều bệnh nhân, hơn nữa sau đó tôi lại gặp khó khăn. Vì sao vậy? Vì tôi chưa thâm nhập vào nội tâm đối phương, chưa thâm nhập vào nội tâm đối phương, chưa mở được cái khóa này, thì bạn dùng bao nhiêu thuốc cũng đều vô ích. Đó là chuyện vào năm 2004. Sau khi tôi đốn ngộ được điểm này, tôi liền bắt đầu áp dụng vào thực tiễn lâm sàng. Sau đây tôi sẽ lần lượt báo cáo với quý vị về một số kết quả thực tiễn của tôi. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Điều thứ nhất là nhân. Chúng ta đều biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tính tổng cộng là năm phương diện. Năm phương diện này cổ nhân gọi đó là ngũ thường, là ngũ thường trong tam cương. Ngũ thường, thường có nghĩa là gì vậy? Thường là trạng thái tự nhiên, tức là bình thường. Hôm qua khi thầy Thái giảng cho chúng ta cũng đã nhắc đến. Thầy nói tri thường giết minh, bất tri thường vọng tác hung. Tức là một người khi họ biết được trạng thái bình thường thì trí của họ sáng. Ngược lại không biết bình thường, không biết quy luật tự nhiên là như thế nào cả, tha hồ làm bậy. Kết quả của nó là tai ương. Một biểu hiện của tai ương đó là bệnh tật. Thậm chí sẽ sinh ra một số bệnh hiểm nghèo. Hôm nay trong bài giảng này tôi chia sẻ cùng quý vị, thực tế có rất nhiều bệnh hiểm nghèo là do chính nội tâm chúng ta tạo ra. Trong ngũ thường, điều đầu tiên là nhân. Nhân ứng vào ngũ hành là thuộc mộc, ứng vào trong bốn mùa là mùa xuân. Chúng ta đều biết mùa xuân là lúc cỏ hoa tươi tốt, cũng là lúc vạn vật tràn đầy sức sống. Nó ứng vào trạng thái tâm lý của chúng ta là yêu thương người. Vì ý của chữ nhân này có nghĩa là yêu thương người, tức là từ bi, lương thiện, có thể thông cảm với người khác, là chỉ cái ý này. Trời cao có đức hiếu sinh. Chữ sinh này cũng có nghĩa là thương yêu, cũng có nghĩa là nhân từ. Thế thì dưỡng sinh, suốt ngày cái dưỡng sinh là dưỡng cái gì vậy? Là sinh, quý vị phải chú ý là sinh, không phải dưỡng tử. Sinh chính là chỉ sức sống. Sức sống là chỉ sức mạnh của sự sống, ứng vào trong tạng phủ. Là tạng nào vậy? Chính là tạng can. Xin quý vị chú ý, can ở đây không phải là lá gan của Tây Y, không phải là liver, không phải cơ quan này, mà là chỉ bao gồm cả trạng thái và công năng của tạng phủ trong cơ thể. Chúng ta đều biết tạng phủ, kinh lạc và thất khiếu đều liên thông với nhau. Nếu như tạng can chúng ta có vấn đề, thì nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Can khai khiếu ở mắt, nên mắt sẽ có vấn đề. Khi tôi mới bắt đầu học văn hóa truyền thống, thì đầu tiên tôi phản tỉnh mình. Nhân giả ái nhân, bản thân mình có nhân từ hay không? Tôi phát hiện bản thân mình chưa nhân từ. Vì sao vậy? Vì tôi là con một. Từ nhỏ cha mẹ tôi gửi gắm hy vọng ở nơi tôi rất lớn. Sau đó bản thân tôi lại rất muốn chơi trộm. Trên thực tế, phải mạnh chính là quật cường. Điều này sẽ dẫn tới bệnh tật. Vì nếu khí của mộc phát sinh thái quá thì bệnh tật sẽ nảy sinh thôi. Bản thân tôi muốn trội đến mức độ nào vậy? Là trong học tập thì phải đứng đầu. Đứng thứ hai là tôi rất khổ não. Đến mức độ này, và tâm phan duyên cũng rất nặng. Giả lại ở trong gia đình, về phương diện hiếu thuận với cha mẹ thì làm rất tệ. Vì lúc đó chuyện học hành là số một, những chuyện khác đều không quan trọng. Sau đó tôi mới dần dần ý thức được, trên thực tế kiểu suy nghĩ này rất có hại đến người khác, kể cả chính bản thân mình. Tính cách này của tôi sẽ dẫn tới can ứ khí trệ. Can ứ khí trệ mọi người đều biết, can ứ khí trệ trong kinh can, kinh lạc của kinh can đi từ dưới chân chạy thẳng lên hai bên cạnh sườn trong cơ thể, sau đó đến đầu. Ở bên trong con mắt, ở mắt là biểu hiện bên ngoài, cũng như cổ nhân đã nói, can khai khiếu ở mắt. Cho nên khi tôi còn rất nhỏ thì đôi mắt này đã không tốt. Trên thực tế tôi thấy mình là mắt mình bị cận thị. Tôi thấy điều này có quan hệ với tính cách của tôi rất nhiều. Đợi đến khi tôi thấy được điểm này thì tôi tiến thêm một bước, đưa vào thực tế từ mình suy ra người. Rất nhiều người bệnh cũng có vấn đề như vậy. Bệnh của họ cũng biểu hiện trên kinh lạc. Biểu hiện trên kinh lạc nào vậy? Chính là kinh can. Tôi xin kể cho quý vị nghe một bệnh án mạch tôi gặp trên lâm sàng. Bệnh nhân này họ Cao, là một bé gái tìm tôi khám bệnh. Là vào mùa hè năm nay đến tìm tôi khám bệnh. Bệnh của bé là u tuyến giáp tràng. Bé nói chỗ này của con rất khó chịu, chính là ở chỗ này. Tuyến giáp tràng ở chỗ này. Bé nói chỗ này của con rất khó chịu. Sau đó tôi xem mạch của cháu, thấy hai bên mạch đi rất huyệt. Tôi liền nói với bé rằng, bệnh của cháu như vậy có một đức tính cần phải sửa đổi, là quá nông nổi. Trong tính cách quá nông nổi, người quá nông nổi thì kinh can không thông. Người nam thì tán ra bên ngoài, còn người nữ thì thu vào bên trong. Người nữ thì thường thu về chỗ dùng ít hầu. Ở nơi này chính là nơi kinh can đi qua. Kinh can sau khi đi qua yết hầu, ở nơi này một khi bị ứ trở thì trên dưới không thông sẽ sinh ra bệnh. Bé nói đúng quá, tại sao vậy? Vì lúc đó khi bé tìm đến tôi khám bệnh thì có cha mẹ ở bên cạnh. Bà của bé đứng cạnh tôi nói, bé từ nhỏ tính cách rất nông nổi, bé hiện nay lái xe, bé tự mình lái xe, thấy xe của người khác vượt qua mình thì bé liền cố vượt lên trước, vượt qua họ và ép họ sang một bên, chính là tính cách này. Tôi liền nói với bé rằng tính cách này của cháu nếu như không sửa đổi thì uống thuốc gì, điều trị thế nào cũng không khỏi, vì cái khí này còn tồn tại. Quý vị chú ý, cái khí này trên thực tế chính là một dạng xu thế năng lượng. Tại sao nói như vậy? Vì chúng ta đều biết cơ thể của chúng ta là do tế bào tạo nên. Tế bào là do phân tử tạo nên, phân tử là do nguyên tử sắp xếp tổ hợp mà thành. Sở dĩ trước đây chỗ này chúng ta không có sưng, không có u, tại sao sau đó lại có u vậy? Vì do phương thức sắp xếp của tế bào, cách sắp xếp của phân tử nguyên tử khác nhau rồi. Cơ thể chúng ta trên thực tế là một thể tổ hợp của một khối nguyên tử. Chúng ta sắp xếp thành hình dạng con người, sắp xếp thành hình dạng người khỏe mạnh và người có bệnh đều do khối nguyên tử này. Chẳng qua là do cách sắp xếp khác nhau mà thôi. Nguyên tử đó nghe lời của ai? Là nghe theo năng lượng, tức là trường. Hiện nay ngành vật lý gọi trường là trường năng. Và khí này của bạn sẽ dẫn đến chỗ khối này có một loại trường năng. Cho dù sau khi bạn giải phẫu cắt bỏ hết vùng này, nhưng trường năng ở đây vẫn còn. Sau này bạn ăn uống thì những phân tử này vẫn tụ tập trở lại ở đây. Sau khi tụ xong thì lớn thành u bướu, cắt bỏ vô ích. Cho nên tôi bảo cháu trước tiên phải bắt đầu từ tính cách. Hơn nữa cháu bé này còn có một đặc điểm, đó là ưa đốt chát với cha mẹ. Chúng ta đều biết đây là đặc tính của mộc. Trong đặc tính của mộc rất dễ tổn thương vùng can. Vì giận thì khí đi lên. Một người nổi giận đốt chát với người khác thì cái khí này dọt lên liền. Cho nên tôi bảo cháu, nếu cháu muốn khỏi bệnh thì phải thay đổi tính cách cho tốt. Phải sửa đổi từ đâu vậy? Là phải bắt đầu sửa đổi từ việc hiếu thuận với cha mẹ. Tại sao nói như vậy? Vì trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Con người một khi hiếu thuận với cha mẹ rồi thì hỏa khí liền hạ xuống hết. Sau khi hỏa khí hạ xuống rồi thì kinh lạc lưu thông rất dễ dàng. Kinh lạc lưu thông rồi thì bệnh tự động khỏi thôi. Cho nên tôi hỏi, có phải cháu ở nhà phục vụ giúp việc nhà phải không? Mẹ của cháu đứng bên cạnh gật đầu ngay. Bà nói cháu nói đi đúng như vậy, được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng phụ giúp việc nhà gì cả. Tôi liền nói với cháu, nếu cháu muốn khỏi bệnh thì bắt đầu từ hôm nay về nhà, tất cả những việc nhà cháu không nên để cho mẹ cháu làm nữa. Vì mẹ cháu lúc đó khi tìm đến tôi khám bệnh thì tuổi đã ngoài 50. Tôi nói cháu là một người trẻ tuổi, mẹ già ở nhà mỗi ngày quét nhà, mỗi ngày làm việc nhà, rửa chén, mỗi việc cháu đều không làm. Cháu ở bên cạnh mà siêng năng nhát làm để mẹ làm, hơn nữa còn đốt chát với cha mẹ, cái khí này không đúng. Khí không đúng thì sẽ sinh bệnh, có đúng không? Sau khi quay đầu, bé gái này bắt đầu sửa đổi. Vào ngày thứ hai trước khi tôi đến, cha mẹ cháu dắt cháu đến khám lại lần nữa, có đưa tôi xem kết quả xét nghiệm của bệnh viện thì khối u đã nhỏ rất nhiều rồi. Lúc đó tôi cũng dùng đông dược hỗ trợ điều trị cho cháu. Thực tế nếu đơn thuần dùng thuốc đông dược thì hiệu quả rất chậm. Quý vị đều biết khối u tuyến giáp trạng không phải nhanh như vậy. Lúc đó khi cháu đến thăm tôi, cháu nói bệnh viện cũng rất kinh ngạc, không biết tại sao tiêu nhanh như vậy. Trên thực tế trong đây có một đạo lý rất sâu, là nếu tâm thái chúng ta điều chỉnh tốt thì bệnh khỏi rất nhanh. Có người nói rằng điều ông nói là đứng từ góc độ đông y mà nói, chỉ từ góc độ khoa học hiện nay mà nói thì có căn cứ hay không? Tôi xin báo cáo với quý vị là rất có căn cứ. Vì nhà sinh lý học của Đại học Tư Thản Phúc, giáo sư Ngài Nhị Mã, nhà sinh lý học Đại học Tư Thản Phúc Hoa Kỳ, đã từng làm một thí nghiệm rất nổi tiếng. Thí nghiệm này chính là thí nghiệm hơi nước. Ông thu thập hơi của những người giận dữ, buồn rầu, phiền não thở ra. Ông đem hơi này cho chạy qua một cái ống nhỏ và dẫn vào trong một cái bình chứa đầy nước thuốc. Màu của nước chứa trong bình này liền xảy ra thay đổi. Ông phát hiện khi người giận dữ thì hơi của họ thở ra, cuối cùng khiến cho nước biến thành màu tía. Khi buồn rầu thì nước biến thành màu trắng xám. Và ông lại rút nước có màu tía chích vào trong cơ thể chuột bạch. thì trong khoảng mấy phút sau chuột bạch co giật mà chết. Thí nghiệm này cho chúng ta thấy rất rõ ràng, khi chúng ta giận dữ, trên thực tế là đang tiết ra độc tố. Hơn nữa, vị giáo sư này nghiên cứu thêm một bước, và ông nói, khi con người giận dữ, thì mức tiêu hao năng lượng bằng với mức tiêu hao năng lượng của một người chạy 3.000 mét. Giận trong 3 phút, thì tiêu hao năng lượng tương đương với người chạy 3.000 mét. Cũng chính là nói một người giận dữ sôi sục, thì lúc này năng lượng sống của bạn rất tiêu hao. Điều này đã minh chứng cho đạo lý của Đông Y. Đông Y nói, giận thì khí đi lên, giả lại khi khí này đi lên thì hỏa khí này sẽ làm tiêu tán hết tinh hoa của cơ thể. Chúng ta không nói xa vời di đạo. Đạo của trời đất tự nhiên là có phản ánh trực tiếp trên cơ thể chúng ta. Tại sao nói vậy? Hồi tưởng một chút khi chúng ta giận dữ thì tay chân lạnh, sắc mặt tái xanh. Tại sao như vậy? Vì con người khi giận thì khí huyết bị ứ trở. Khí huyết ứ trở thì biểu hiện nhanh nhất là tay chân lạnh. Cho nên khi giao tiếp với người khác, Đông Y chúng ta có rất nhiều cách chẩn đoán. Vọng văn vấn thiết, trong đó nhất thiết không chỉ là xem mạch. Khi nói chuyện với người khác, vừa tiếp xúc là có thể biết khái quát. Cho nên khi bắt tay người khác, nếu như tay của đối phương là rất lạnh và bạc dịch sắc mặt của họ lại có màu xanh, thì sẽ phán đoán được người này can có vấn đề. Điều này trong y án cổ đại và trong y án hiện đại đều có giới thiệu. Điều này trên cơ thể chúng ta có thể tự thể hội được. Sắc mặt tái xanh, tại sao lại tái xanh vậy? Là vì con người nổi giận tiết ra. Tôi vừa mới nói là tiết ra độc khí màu tí rất nhiều. Thứ hai là khiến cho thành phần trong máu xảy ra thay đổi. Điểm thứ ba là khiến cho tuần hoàn trong bao mạch không tốt. Cho nên quý vị đang ngồi đây, ai cũng đều có thể nghiệm này. Chính là con người sau khi nổi giận, theo sau căng thẳng là mệt mỏi. Sau khi mệt xong thì có thể tay chân dễ bị tê. Tại sao như vậy? Vì mệt mỏi tức là đã tiêu hao tinh lực. Tay chân tê chính là tuần hoàn, ngọn chi không tốt. Tại sao tôi lại đem điều này nói rõ ràng như vậy? Vì tôi đã từng giận. Hơn nữa, tôi cũng biết khi vấn đề của mình thường hay xảy ra thì cũng tương thông với những vấn đề của người khác. Ngược lại vấn đề của người khác, bạn cũng có thể tìm được đáp án trên chính bản thân mình. Cho nên vì phương diện này thì lý giải của Đông Tây Y là giống nhau, cũng đã được chứng minh bằng khoa học hiện đại. Đây là điều thứ nhất là nhân. Nhân từ thì sẽ tốt cho can. Người nhân từ thì can quyết thông suốt, khí mạch sẽ tốt, đương nhiên là trường thọ. Cho nên nói, cái cần dưỡng trong dưỡng sinh là dưỡng cho can khí tươi mới không dừng. Chúng ta đều biết, Lão Tử có một câu nói, nói là nhân chi sanh giả nhu nhược, kỳ tử giả kiên cường. Sau khi chúng ta giận còn có một biểu hiện nữa là tứ chi cứng đờ. Chúng ta quan sát trẻ con, quan sát hiện tượng tự nhiên, thì sẽ phát hiện khi con người càng khỏe mạnh, càng trẻ tuổi thì gân cốt đều rất mềm mại. Tuổi càng cao thì gân cốt sẽ trở nên cứng, tức là căng thẳng. Cho nên trong Đông Y có một câu danh ngôn là cân trường nhất thốn thọ duyên thập niên, là ý gì vậy? Tức là gân cốt có thể dương dài, giãn ra rất mềm mại, đặc biệt duỗi dài, có tính co giãn. Đó gọi là trường nhất thốn, thì thọ mạng của người này sẽ có thể sống thêm 10 năm. Ngược lại nếu như gân ngắn một thốn thì sẽ giảm thọ 10 năm. Chúng ta phản tỉnh một chút, nếu một người thường hay giận dữ thì kinh lạc của họ sẽ bị ứ trở, sẽ thu ngắn lại, thời gian dài thì sẽ tổn giảm thọ mạng của họ. Cách tổn giảm thế nào? Là sẽ dẫn đến các loại bệnh hiểm nghèo. Cho nên có rất nhiều cách thức gây ra bệnh hiểm nghèo. Trong Đông Y, điều đáng sợ nhất là ngũ hành sinh khắc. Cái gì khắc mộc là kim khắc mộc. Dưới đây cũng có một bệnh án là một người giới tính nữ, cô bị chứng xơ gan. Trên thực tế là do khí của kim quá thịnh gây nên. Đây là điều nhân từ thứ nhất. Ứng với ngũ tạng là thuộc can. Tâm thái tương ứng là nhân từ bác ái. Ngược lại, nếu một người thường hay giận dữ cũng sẽ dẫn tới bệnh như vậy. Phương diện thứ hai là nghĩa, chúng ta đều biết. Điều bà nghĩa muốn chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm và đạo nghĩa của một người. Nó ứng với ngũ hành là thuộc kim, ứng với ngũ tạng là thuộc phế. Ví dụ một người phế khí không đầy đủ, chúng ta suy ra họ vì mặt nghĩa sẽ có vấn đề. Bản thân tôi là một ví dụ rất hay. Tôi trước đây khi còn học trung học, vì không chú ý nâng cao phương diện hiếu đạo, cho nên bệnh viêm mũi của tôi lúc nào cũng rất nghiêm trọng, đến nỗi cứ mỗi tối thường hay hị mũi, dùng giấy nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta đều biết phế khai khiếu ở mũi, mũi có vấn đề, chứng tỏ phế chúng ta có vấn đề. Tương ứng với phế có vấn đề là phương diện nghĩa ta làm không tốt. Tại sao nói như vậy? Vì trong nghĩa vụ thì nghĩa vụ đầu tiên chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ làm không tốt thì phương diện này không viên mãn. Sau đó tôi phản tỉnh mình, thấy bệnh này của tôi từ khi lên đại học năm thứ ba, thứ tư thì hết. Tại sao lúc đó khỏi bệnh mà không hề điều trị? Lúc đó tôi vẫn chưa biết kê đơn thuốc. Tại sao khỏi bệnh vậy? Vì tôi càng học y càng cảm thấy nỗi khó chịu, đau khổ của bệnh nhân. Khi làm việc trong bệnh viện, tôi phát hiện rất nhiều người bệnh khi chết rất đau khổ, khắp người cắm đục hư ống, dãy dụa bất lực, đau khổ lìa xa nhân thế. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng rất buồn. Tôi liên tưởng trực tiếp đến cha mẹ của mình. Ban đầu tôi học y là vì cảm thấy thích đông y, nhưng sau đó không thích vậy nữa. Khi tôi học đại học, đến năm thứ ba, thứ tư, tôi mới ý thức được tôi dứt khoát không thể để cha mẹ mình rời xa cõi đời như vậy. Hơn nữa, tôi không muốn cha mẹ mình vào bệnh viện, đặc biệt là làm những chuyện phẫu thuật. Tôi không muốn họ như vậy. Vì đông y có cách để cho người già không bệnh mà chết, để cơ thể của họ lìa xa nhân thế một cách rất tự nhiên. Vì nếu như một người khí huyết không điều hòa thì có thể thông qua các phương diện thuốc là điều chỉnh tốt để họ khỏi phải vào bệnh viện, có thể khiến họ có được giây phút an nghỉ rất tốt. Lúc đó tôi liền nghĩ, tôi mong sau khi học y xong thì không để cha mẹ tôi vào bệnh viện, từ bản thân tôi hầu hạ họ tại nhà. Kết quả từ năm 2002, sau khi tôi học xong y khoa cơ bản, mãi đến năm 2009 thì cha mẹ tôi cũng không đi vào bệnh viện nữa, vả lại không hề uống một viên thuốc nào. Khi cha mẹ tôi không khỏe, xin cảm ơn mọi người, tôi đều tự giải quyết hết, hoặc là dùng đông dược điều hòa cơ thể, đẩy tất cả các thứ như phong hàn thử thấp ra ngoài, hoặc là dùng châm cứu, hoặc là dùng xoa bóp. Cho nên trước đây tôi về nhà thường hay xoa bóp ấn huyệt cho cha mẹ. Tôi cảm thấy đó là sự hưởng thụ to lớn của đời người. Vì sau này sức khỏe của cha mẹ tôi dần dần mỗi năm mỗi tốt hơn. Trước đây do đời sống không tốt nên cha mẹ tôi đã bị bệnh tiêu hóa, mỗi khi đến mùa hè là bệnh phát, nhưng đến bây giờ thì bệnh đã khỏi hẳn. Đây là niềm an ủi rất lớn cho việc học y của tôi. Từ sau khi năm thứ ba, thứ tư học đại học, tôi ý thức được điểm này thì bệnh viêm mũi của tôi tự nhiên khỏi hẳn. Vậy chứng tỏ điều gì? Là chứng tỏ tâm hiếu của con người đã sản sinh thì nghĩa liền xuất hiện. Sau khi nghĩa xuất hiện thì phế khí đầy đủ, phế khí đủ thì lỗ mũi nó tự động khỏi. Đây là nghĩa. Mặt trái của nghĩa là gì vậy? Chính là quá khích, hành vi quá khích. Tôi xin chia sẻ với quý vị một chút. Nghĩa tương ứng với tinh. Tinh trong văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ đại, tinh đại biểu cho việc thu liễm, thuộc phương Tây. Là mùa thu, chúng ta đều biết mùa thu là mùa lá rụng, là lúc gió thu xào xạc. Thời điểm này cả đất trời chỉ có một sắc khí sơ sát. Cho nên nói, người có khí của kim quá mạnh thì sát khí cũng rất nặng. cổ nhân gọi là sát khí. Dịch qua từ hiện đại là người này đặc biệt thích chọc vào chỗ đau của người khác, dùng cách nói hiện đại là không giúp mà còn bỏ cát vào mắt. Người có tính cách kiểu này rất dễ bị bệnh thuộc phương diện hành kim, bị bệnh ở kinh phế. Mọi người đều biết kim thì khắc mộc. Giả dụ như người này điều khiển ham muốn, thích bới móc người khác, nếu tập khí này quá nặng thì thường tổn thương đến can, hơn nữa còn tổn thương rất nặng nề. Vào tháng 6 năm nay, tôi có điều trị cho một bệnh nhân, là một bệnh nhân ở tỉnh Hà Bắc. Khi anh đến tìm tôi khám bệnh, anh nói: "Bác sĩ Bành, tôi bị xơ gan thời kỳ đầu." Chứng xơ gan mọi người đều biết, khi xơ gan phát triển nặng là gây cổ trướng, cổ trướng nặng thêm nữa là có thể tử vong. Con đường thứ hai của xơ gan là ung thư gan. Thời gian sống cũng không quá 10 năm. Anh ta nói, tôi cảm thấy đời sống của bản thân mình không còn hy vọng nữa, cũng không biết mình sai lầm ở chỗ nào. Tôi nói, bệnh này dùng đông y là có thể trị khỏi, nhưng điều quan trọng nhất là bản thân trước tiên phải đứng dậy. Cho nên thầy thuốc nhiều khi phải giúp bệnh nhân khôi phục lòng tin. Tôi nói, bệnh này của anh có thể tự mình trị khỏi, đồng thời tôi sẽ kê đơn thuốc giúp anh, và từ từ anh sẽ khỏi tôi. Anh nói thật vậy không? Tôi nói, việc này là hoàn toàn có thể, vì dưới cái nhìn của đông y thì chỉ cần tinh khí, sau khi tinh khí vượt quá mức giảm xuống thì mạch của can sẽ thông suốt, chứng xơ gan của anh ta sẽ khỏi. Tôi liền nói với anh là lãnh đạo của công ty, mà trên gương mặt của anh không hề có nụ cười, không hề có một nụ cười. Vì chúng tôi vọng văn vấn thiết đã lâu rồi nên có kinh nghiệm, bệnh nhân đến như thế nào thì đại thể đã biết rồi, thông qua ngũ hành vọng chẩn thì biết thôi. Không hề có một nụ cười, hơn nữa trong nội tâm lại quá bó buộc, là bị bó buộc. Anh ta nói, đúng như vậy, công nhân của tôi đều nói với tôi, họ đều nói là họ rất sợ tôi, và bản thân tôi cảm thấy rằng mỗi ngày tôi đều dường như bị buộc chặt. Tôi nói, vậy chẳng phải anh tự chuốc họa vào thân đó sao? Đây gọi là vận động tạo ra bệnh, tự mình tạo ra bệnh. Tâm thái này của anh kéo dài thì sẽ tạo ra bệnh. Anh thấy anh đã tạo thành công bệnh rồi đó, tạo ra được xơ gan rồi. Nếu như anh tiếp tục chế tạo tiếp nữa thì bệnh này sẽ phát triển thành bệnh hiểm nghèo và sẽ cướp đi mạng sống của anh. Vì là trong ngoài đều mất, không tốt cho bản thân còn khiến người khác thêm khó chịu. Anh nói, thế có biện pháp gì không? Thực tế rất đơn giản, tức là người khí của kim quá nặng thì phải luyện tập điều gì? Tức là luyện tập khoan dung và mỉm cười. Tôi liền nói với anh ta, bắt đầu từ hôm nay anh bắt đầu luyện một nội dung là được rồi, là mỗi ngày phải mỉm cười. Vì con người chỉ cần cười lên thì khí căng thẳng của toàn thân liền buông lỏng, các tạp khí được giãn ra. Khi tạng khí được giãn ra thì bệnh liệt khỏi ngay. Sau khi tôi nói đạo lý này cho anh ta và kê cho anh bài thuốc tứ nghịch tán để cho căn khí được giãn thêm, và anh đi về. Khoảng 2 tuần sau, vì bệnh nhân này là thuộc bệnh nhân tương đối nặng nên tôi điện thoại cho anh ấy. Tôi hỏi anh hiện nay thế nào rồi, tôi hỏi anh đã uống thuốc chưa. Anh nói, bác sĩ Bành, nói thật với bác, tôi chưa uống thuốc. Hiện nay tôi nghe lời bác, mỗi ngày tôi tập mỉm cười để cư xử với người xung quanh. Tôi phát hiện những cảm giác có trước đây giờ đã không còn nữa, tức là cảm giác đau ở nhục gan giờ đã hết rồi. Hơn nữa đi xét nghiệm chức năng gan ở bệnh viện thì các chỉ số đều phát triển theo chiều hướng tốt. Sau đó anh gửi cho tôi một đoạn thư ngắn. Anh nói, bác sĩ Bành, hôm trước bác chỉ tôi mỉm cười đó, nó cứ lảng vảng trước mắt tôi. Mỗi khi gương mặt tôi căng thẳng, uất ức trong lòng thì liền nghĩ đến điều này, mỗi ngày luyện tập. Và lúc đó tôi còn nêu cho anh một bệnh án, người này cũng bị, đó là giám đốc Lý công ty Phi Nê Khắc Tư. Trên thực tế thì người giận dữ chính là tự treo mình lên xà nhà để đánh. Người này mỗi ngày họ tự đánh mình. Khi tôi nói với anh ta về bệnh án này thì không khí căng thẳng của anh lúc đó bỗng hòa dịu xuống liền. Tại sao vậy? Một khi ta thấy là chính mình thì lúc đó trí tuệ liền mở ra, và rất nhiều vấn đề lần lượt được giải quyết. Anh nói, lúc đó sau khi tôi nêu ra bệnh án này cho anh, thì mỗi tối anh đều nghĩ, nghĩ đi, nghĩ lại và tự mỉm cười. Anh cảm thấy mỗi ngày, anh đều tự đánh đập chính mình. Nhưng gì phải thế, hơn nữa từng là tự đánh đập chính mình, hoàn toàn không phải người khác đánh đập mình. Sau khi anh ta nghĩ vấn đề này thông rồi, thì khí quyết liền thông. Sau đó cơ thể liền khỏe mạnh. Đây là bệnh án thứ hai. Đây là người khí của kim quá thịnh. Khí của kim phát triển thêm nữa, thì đó là bầu không khí buồn thảm. Cho nên, trong thất tình của Đông Y nói rằng, nói là buồn thì tổn thương phế. Nếu một người quá buồn rầu, thì sẽ tổn thương phế khí. Năm ngoái tôi có điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Người này, khi đến tìm tôi khám bệnh là bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Tại sao cô bị như vậy? Theo cách nói của tôi, nó cũng là tạo ra bệnh thành công. Người này nửa năm trước khi tìm đến tôi khám bệnh thì con gái của cô 25 tuổi bị tai nạn xe mà chết. Kể từ ngày đó, ngày nào cô cũng khóc. Cô sống gần bờ biển, bên biển có núi. Mỗi ngày cô đều leo lên núi, leo lên đỉnh núi, đứng bên vách đá, muốn nhảy xuống tự tử. Mỗi ngày đều như thế. Đến nỗi chồng cô ngày nào cũng phải đi theo giữ cô. Trong hoàn cảnh tâm thái như vậy, cuối cùng đã tạp ra bệnh. Đây chính là ung thư phổi. Khi bệnh nhân này đến tìm tôi khám bệnh, bác sĩ nói với cô chỉ còn sống khoảng 3 tháng nữa. Người nhà của cô nói rằng cô còn một số chuyện chưa làm xong, hy vọng tôi có thể dùng y thuật giúp cô ta kéo dài thời gian sống. Lúc đó tôi cũng có nói với cô như vậy. Có kéo dài thời gian được hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Tôi đem đạo lý này nói rõ, tức là buồn thì tổn thương phế. Vì làm sao có thể điều trị buồn rầu đây? Con người thường hay bị sa vào trong tiểu ngã, tức là tiểu của đại tiểu, ngã của tự ngã. Sa vào trong tiểu ngã thì cô ta dễ bị buồn rầu, rất dễ buồn rầu mà không sao thoát ra được. Con người một khi đi vào đại ngã thì họ sẽ không buồn rầu mà chuyển thành từ bi. Từ bi có nghĩa là gì? Tức là quan tâm tất cả mọi người một cách vô điều kiện. Tôi bèn gợi ý cho cô. Tôi nói, con của cô đã không còn nữa. Cô thường nghĩ xem vai trò cô trong gia đình không chỉ là một vai trò mà còn rất nhiều vai trò khác. Thứ nhất, cô là con của cha mẹ của cô đều còn khỏe. Tuy cô đã 50 tuổi, thứ nhất cô là con gái của cha mẹ. Thứ hai, cô còn là người vợ của chồng mình. Thứ ba, trong xã hội cô còn là nhân viên của công ty. Ngoài ra, cô còn là một người mẹ. Hiện tại cô chỉ rơi vào trong cái vòng nhỏ là làm mẹ này. Cô hoàn toàn không thoát ra được cái vòng này. Khi cô thử nghĩ mình có những nghĩa vụ khác thì cô sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này thôi. Cô nói đúng vậy. Chồng của cô cũng rất ủng hộ cô. Gia đình cô đã nhận nuôi một đứa bé mồ côi, là một bé sơ sinh bị bỏ rơi, một bé gái nhỏ, giúp cô mở rộng tấm lòng. Người bệnh từ khi nhận nuôi bé gái nhỏ này, tâm trạng mỗi ngày cũng chuyển tốt hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được 5 tháng. Vốn dĩ dự đoán khoảng 3 tháng thì qua đời, nhưng kéo dài đến 8 tháng sau. Mãi đến lần trước tôi đi Sơn Đông là gặp được cô lần cuối, và cuối cùng cô cũng qua đời. Đây cũng là một gợi ý rất hay, tức là thông qua việc nhận nuôi bé gái đã mở rộng tình thương của mình, đồng thời ý thức được bản thân mình còn có những trách nhiệm khác, cũng không đến nỗi sa vào dòng tiểu ngã. Lòng mình vừa mở ra thì khí cũng theo đó mà thay đổi. Một khi khí thay đổi thì bệnh tật ngoại hình cơ thể cũng sẽ được thư thả. Cuối cùng bệnh nhân này do 2 lần dùng hóa trị khiến niêm mạc bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ăn cơm như lời cô ta nói là giống như nhai sáp, là ăn bất kỳ món gì cũng giống như ăn xác cây vậy. Đường tiêu hóa tổn thương rất nghiêm trọng. Sau đó khi tôi gặp lại cô lần cuối cùng thì người chỉ còn da bọc xương. Dưới cái nhìn của Đông Y, tức là tỳ vị khí rất yếu. Điều này trên thực tế là tổn thương đến tỳ vị. Cuối cùng cô chỉ sống kéo dài thêm được 5 tháng mà thôi. Nhưng chúng ta cũng tổng kết được một điểm từ trong bệnh án này, là sự buồn rầu của chúng ta. Thực tế tất cả những tâm trạng này, chung quy tóm lại, cuối cùng vẫn là tiểu ngã, tức là vượt không qua được chữ ngã. Một khi bạn vượt qua được, thì bạn sẽ phát hiện thân thể này cũng nhanh chóng theo đó mà thay đổi. Đây là phương diện thứ hai. Phương diện thứ ba là lễ. Lễ tương ứng với hỏa, ứng vào ngũ tạng là tạng tâm, ứng vào bốn mùa là mùa hạ. Như lễ này, hỏa trong Thượng Thư nói rằng hỏa giết diêm thượng là ý gì vậy? Có nghĩa là tích cực hướng thượng, là sáng tỏ, đại biểu cho sự tiến bộ. Chúng ta đều biết trên thế giới một tiêu chuẩn rất quan trọng để đánh giá một quốc gia có tiến bộ hay không, đó là xem người dân của quốc gia này có lễ phép hay không. Lễ phép ứng với điều gì vậy? Tức là trật tự, cũng chính là chỉ quan hệ của ngũ luân. Trong Hoàng Đế Nội Kinh nói rằng tâm giả quân chủ chi quan, chủ minh tắc hạ an, chủ bất minh tắc thập nhị quan nguy, cũng chính là nói cái tâm này trong cơ thể nó có tác dụng chủ đạo là chủ thần minh. Tâm vốn dĩ ở trạng thái rất rộng mở và hướng thượng, đây là trạng thái tự nhiên của nó. Nếu như trạng thái không tự nhiên thì bệnh thái sẽ như thế nào? Bệnh thái đó chính là thù hận. Thù hận sẽ tổn thương tạng khí nào vậy? Là tổn thương tạng tâm. Tại sao nói như vậy? Tại vì thù hận, bình thường tâm thù hận đều từ bên trong tâm phát ra ngoài, và lại khí này của nó lại tụ vào bên trong, đặc biệt dễ gây ra một số các loại bệnh như bệnh mạch vành, hồi hộp, đánh trống ngực. Trên lâm sàng tôi gặp một bệnh nhân, người này bị người khác lừa 200 ngàn. Sau khi bị lừa 200 ngàn thì anh ta ngày đêm suy nghĩ và rất thù hận người gạt mình. Thế là anh ta đã tự tạo cho mình một loại bệnh, đó chính là nhịp tim không đều. Khi anh đến tìm tôi khám bệnh thì anh đã nói ra nguyên nhân gây ra bệnh này. Tôi nói với anh, bên trong cơ thể của anh nhất định có rất nhiều điểm đau. Chúng ta đều biết kinh lạc không thông, nội tạng không thông thì kinh lạc bên ngoài sẽ có áp thống điểm. Trên kinh thủ quyết âm tâm bào của anh ta, quý vị duỗi thẳng tay ra đường kinh phía bên trong này, ở vùng này chính là kinh thủ quyết âm tâm bào. Những vùng này sẽ có rất nhiều điểm đau, chỉ cần dây mở những điểm đau này thì nhịp tim không đều sẽ khỏi rất là nhanh, và ngay tức thời là trong ngày đó liền trị khỏi căn bệnh này. Cho nên đông y hoàn toàn không chậm, tức khắc là có thể có hiệu quả. Sau khi tôi dây mở kinh lạc cho anh xong thì ngày thứ hai anh ngủ rất ngon, cũng không có hồi hộp. Sau đó khi khám lại, tôi bèn nói với anh, vấn đề căn bản nhất không phải là kinh lạc có thông hay không, khí huyết có hòa hay không, ngũ tạng có cân bằng hay không. Điểm quan trọng nhất không phải những điều này, mà điểm quan trọng nhất là nguyên nhân bệnh của anh. Nếu như anh buông bỏ, đừng nhớ những vấn đề này, số tiền 200 ngàn này, coi như anh đã trả xong món nợ. Anh không chỉ bị người ta lừa 200 ngàn, hơn nữa bản thân anh còn bị người ta lừa cả sức khỏe, phải vậy không? Sau đó tự tạo ra bệnh cho mình, vậy là lợi bất cập hại. Nếu như anh điều chỉnh trở lại tâm thái này thì sẽ không bị bệnh này, giả lại xóa bỏ được cái gốc. Cho nên khi điều chỉnh bệnh cho anh, tôi có kiến nghị mặt này, anh cũng rất hợp tác, đồng thời chỉ cho anh tự mình dây ấn dưỡng quyệt này, ăn rau và thực dưỡng. Cho nên đông y, nhắc tới đông y, quý vị không chỉ liên tưởng tới thuốc nam, thuốc bắc. Trên thực tế, rất nhiều bệnh không dùng thuốc nam, thuốc bắc cũng có thể trị khỏi. Như bệnh rối loạn tuần hoàn não thì thường nên ăn rau muống, rau cần. Những loại rau này có tính sơ thông, nên có thể sơ thông kinh lạc bị bế tắc rất tốt. Lúc đó anh ta dùng phương pháp này, thông qua việc ăn rau và dây ấn kinh lạc. Sau đó một tháng, bệnh nhịp tim thất thường của anh khỏi hẳn. Và anh cũng nói rằng, tôi từ nay về sau không để trong lòng nữa, cũng không nghĩ tới chuyện này nữa. Đây là lễ. Đi kèm với lễ chính là nhạc. Lễ và nhạc, hai cái này hợp lại với nhau, chính là hôm qua thì Cần Nhã Giai đã chia sẻ với quý vị, di phong dị tục, mạc thiện ư nhạc. Nhạc thời cổ đại còn có một cách đọc là lạc. Chữ lạc trong tỷ lạc, tức là vui vẻ. Nếu như tâm của một người ở vào trạng thái vui vẻ thì mạch khí của họ sẽ rất dễ thông suốt. Cho nên chúng ta quan sát trẻ con, trẻ con suốt ngày chúng đều rất vui vẻ. Đã từng có thống kê, nhà y học đã làm một thống kê, trẻ con trước 3 tuổi bình quân mỗi ngày cười 170 lần, bình quân cười 170 lần, tâm mạch hoàn toàn thông suốt, không có bệnh tật. Cổ nhân gọi đó là khí thuần dương, chúng sẽ không có bệnh. Người trưởng thành bình quân mỗi ngày cười 7 lần. Người Trung Quốc chúng ta so với toàn thế giới mà nói là ít cười nhất. Cả ngày vẻ mặt như khúc gỗ, rất ít thấy vẻ mặt tươi cười. Tại sao vậy? Vì chúng ta dường như quá nghiêm ngặt về mặt này. Trên thực tế không đúng. Nội tâm của bạn sau khi vui vẻ thì cơ thể sẽ thông suốt, và ngược lại khi cơ thể khỏe thì tâm thái cũng tốt. Cho nên nói, điều chỉnh tâm thái tốt thì bệnh của tạng tâm sẽ được thư thả. Đây là phương diện thứ ba, là phương diện lễ. Phương diện thứ tư là trí. Trí trong nhân lệ nghĩa trí tính, tức là nói người này rất có trí tuệ. Trí tuệ tương ứng với ngũ hành là thủy, ứng vào bốn mùa là đông, là mùa đông. Trí tuệ có từ đâu vậy? Một người muốn có trí tuệ, điều thứ nhất là phải khiêm tốn, tức là có thể tiếp nhận ý kiến của người khác. Có thể tiếp nhận ý kiến của người khác tức là khiêm thính tắc minh, là lắng nghe. Cho nên nói thần khai khiếu ở tai. Điều này có đạo lý. Nếu một người thần trí đầy đủ thì tai của họ sẽ dễ dàng nghe được sự khuyên bảo của người khác. Người thần trí đầy đủ thì có trí tuệ. Đúng vậy, người có thể nghe lời khuyên bảo của người khác thì lỗ tai thông rồi, thì thần khí sẽ đủ. Thần khí đủ rồi thì họ tự nhiên có trí tuệ. Cho nên cổ nhân Trung Quốc đã tổng kết những đạo lý này là hoàn toàn liên kết với nhau trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Ở đây tôi xin nhấn mạnh với quý vị một chút. Lần trước ở Thanh Đảo tôi đã từng nói qua đề tài này, đó chính là đề tài tổn thương tinh này. Tại sao phải nhấn mạnh vậy? Vì hiện nay vấn đề này rất nghiêm trọng, chính là tổn thương thận. Tổn thương thế nào vậy? Tức là phòng sự quá độ khiến thận khí bị tổn thương. Chúng ta đều biết thận chủ cốt tủy, não là bể chứa tủy. Thận chủ cốt, xương cốt khỏe mạnh là một dạng biểu hiện của thận khí đầy đủ. Điều thứ hai, thận còn chủ cốt tủy. Chúng ta đều biết người thận khí đầy đủ thì toàn bộ cốt tủy đều sung mãn. Cốt tủy, tủy trong xương sống này có liên thông lên với não, nên người này sẽ thông minh, họ sẽ có trí tuệ. Ngược lại, nếu như người này thường xuyên tiết ra thận khí thì cốt tủy của họ sẽ khô héo. Cốt tủy khô héo thì tinh hoa trong não sẽ rót tưới vào cốt tủy, thì não sẽ không sáng suốt, dẫn đến tình trạng cơ thể suy tàn. Cho nên thận khí không đủ, đây là vấn đề căn bản nhất. Tức là phần dư tinh hoa của lục phủ ngũ tạng đều cất chứa vào trong thận này. Thận cũng giống như tổng ngân hàng năng lượng của cơ thể vậy, nó thu nạp tất cả năng lượng của cơ thể vào để cất giữ, để dành khi có nhu cầu, khi có bệnh thì điều động năng lượng này ra dùng. Nếu như thường xuyên tiết thận khí thì người này sẽ xuất hiện các biểu hiện như sau. Thứ nhất là cốt tủy khô héo. Biểu hiện trực tiếp nhất của cốt tủy khô héo là dễ bị gãy xương. Ở Thanh Đảo tôi đã chia sẻ với quý vị rồi, tôi đã từng có một anh bạn học một năm bị gãy xương 4 lần. Thực tế là do háo sắc, sắc dục quá độ dẫn tới dễ bị gãy xương. Thứ hai là trí óc rất kém, sức ghi nhớ giảm sút, mất đi năng lực làm việc, học tập, giao tiếp nhân tế, trở thành một người tàn phế. Điều này trong buổi nói chuyện lần trước tôi cũng đã chia sẻ với quý vị rồi. Trên thực tế, nếu chúng ta đứng ở góc nhìn khác thì tinh trên thực tế chính là cốt tủy. Nếu như cốt tủy của người này không đầy đủ thì trí óc, trí lực, thể lực, sức đề kháng sẽ bị giảm sút. Cho nên Dùng một ví dụ đơn giản nhất, tinh tủy, thần tinh và cốt tủy của con người, nó giống như cái gì vậy? Nó giống như hệ thống phòng ngự của cơ thể chúng ta vậy. Là đại quân phòng ngự hậu cần, cấp dưỡng. Nếu như rút hết toàn bộ số lương thực cấp dưỡng này, thì đại quân phòng ngự sẽ bị sụp đổ toàn bộ, nên dẫn đến trăm thứ bệnh dồn vào, gây ra những loại bệnh như tiểu đường, tai biến, viêm cổ tử cung, ung thư tử cung, đủ thứ loại bệnh tật cùng xuất hiện. Trên thực tế đều có quan hệ rất mật thiết với thận khí. Đây là cách thức tổn thương thận trực tiếp nhất. Vì vậy mặt tâm thái thì thận khí có quan hệ thế nào? Chúng ta đều biết, một người khi thận khí thật sự đầy đủ thì biểu hiện bên ngoài của họ rất khiêm nhường và cũng rất dễ dàng tiếp nhận ý kiến của người khác. Ngược lại, thận khí không đủ thì sao? Thì người này sẽ bồn chồn, không yên, sẽ tự mình cảm thấy bị áp lực rất nặng. Tháng 7, trước đây tôi có điều trị một bệnh nhân. Bệnh nhân này chính là điển hình của một người vì sợ mà tổn thương thận. Sợ hãi sẽ tổn thương thận khí. Sợ hãi khi dịch qua từ hiện đại là cảm giác không an toàn. Năm 2002 khi tôi khám bệnh cho anh ta, anh đến tìm tôi khám bệnh là do mất ngủ triền miên không cách nào trị khỏi. Tôi đã cho anh ta dùng các bài thuốc đông y như toan táo nhân thang, giao đằng hoàng, cơ bản là để thử xem sao, nhưng chẳng có tác dụng. Bệnh nhân năm 2002 này tôi chữa cho anh không khỏi. Lúc đó tôi cũng vừa mới ra trường. Đến năm 2008 tôi gặp lại anh ta. Anh kể chuyện cho tôi nghe. Anh nói, bác sĩ Bành, bác biết không, bệnh của tôi khỏi rồi. Tôi hỏi anh, bệnh của anh chữa thế nào mà khỏi vậy? Anh nói, tôi bị ngồi tù 3 năm. Sau khi vào tù đến tuần thứ 2 thì khỏi bệnh. Tôi hỏi, tại sao như vậy? Anh nói, thực tế lúc đó tôi đã nói điều này với bác rồi, vì anh ta là người lãnh đạo cấp sở, là lãnh đạo cấp sở của địa phương chúng ta đây. Anh nói, lúc đó tôi nói với bác cả ngày, tôi bị những áp lực buồn phiền đè nén, thực tế là do tắc trách. Vấn đề quan trọng nhất của tôi là phải có kinh tế, rất sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Chúng ta đều biết áp lực nặng có rất nhiều dạng. Dạng thứ nhất là không hoàn thành công việc, số lượng công việc quá nhiều không thể hoàn thành, đây là dạng áp lực nặng. Dạng thứ hai là sự kỳ vọng của người khác về bạn quá cao, sau đó bạn lại quá sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ hiện nay học sinh thi vào đại học, trước khi thi đại học đây đều là áp lực. Áp lực nặng thứ ba là gì vậy? Chính là sau khi từ bản thân mình đã làm chuyện xấu, sợ bị người khác phát hiện, sau đó đem ra công bố trước mọi người. Đây là phương diện thứ ba của áp lực nặng. Áp lực nặng mà anh đã nói với tôi lúc đó thực tế chính là phương diện thứ ba này. Sau khi tham ô một số tiền lớn thì suốt ngày đâm nấp lo âu, đương nhiên là mất ngủ, dùng thuốc gì cũng không thể trị khỏi. Kết quả sau khi bị bắt vào tù, đến tuần thứ hai thì ngủ rất ngon. Tại sao vậy? Vì con người chỉ cần tâm thái tốt lên rồi thì cơ thể sẽ tự động hồi phục, hoàn toàn không cần điều chỉnh. Chúng ta đều biết, trẻ con sau khi chúng đã làm một việc có lỗi thì chúng không nói với người lớn. Bạn sẽ thấy đứa bé này có vẻ ấp úng, không tự nhiên làm sao ấy. Bạn liền gọi nó lại hỏi, hôm nay con đã làm gì có lỗi rồi phải không? Nó sẽ nói úp úp mở mở là hôm nay con đã làm bể một cái ly. Sau đó bé không nói với ba. Đợi sau khi bé nói chuyện này ra xong rồi thì bạn mới tiến hành dạy bé. Sau khi bé bước ra khỏi ngưỡng cửa đó thì nó sẽ bắt đầu hồi phục lại trạng thái bình thường, tức là trạng thái vui sướng nhảy nhót, không còn áp lực nữa. Trẻ con còn như thế thì huống gì người lớn. Thực tế nội tâm chúng ta, một khi có chuyện khúc mắc, có chuyện xấu hổ thì bạn sẽ vô cùng khổ sở. Đặc biệt như chuyện phạm tội này, điều đó sẽ làm tổn thương cơ thể rất nặng. Bệnh nhân này thực tế là như vậy, tự mình trị khỏi bệnh cho mình. Anh nói sau khi tôi bị bắt vào tù thì trong lòng tôi bỗng nhiên được phóng thích hoàn toàn, vì đã phán xử 3 năm tù. Tất cả những chuyện lo lắng trước đây của mình đều xảy ra rồi. Sau khi xảy ra nó đã thành sự thật. Cái khí này sẽ lắng xuống. Khi lắng xuống thì thận khí đầy đủ, tự nhiên thủy hỏa sẽ giao tế nên ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hoàn toàn không dùng những thuốc như giao đằng hoàng, thủy hỏa khí tế, toàn táo nhân thang bổ tâm âm, thiên ba câu đàn ẩm để bổ thinh can khí. Không phải là ý này, mà là sau khi tâm của bạn chánh rồi thì khí sẽ chánh, khi chánh rồi thì bệnh liền khỏi. Là đơn giản vậy thôi. Đây là phương diện thứ tư. Phương diện thứ năm là tính. Tính tức là thành tính. Trong ngũ hành tính thuộc hành thổ. Thổ ứng vào trong bốn mùa là trường hạ, cũng chính là khoảng thời gian giữa mùa hạ và mùa thu. Trạng thái trong thời gian này chính là lúc vạn vật đang kỳ thai nghén. Chúng ta đều biết vạn vật thai nghén, tất cả sự phát triển đi lên hoặc đi xuống của mọi vật là phải dựa vào cái gì? Đều là dựa vào sự thành tính của con người. Chúng ta làm sự nghiệp cũng tốt, làm người cũng tốt, nhưng vô tính bất lập. Nếu con người không có niềm tin, họ sẽ không thể đứng lên được. Trạng thái của cơ thể cũng vậy. Nếu như một người họ rất thành tính, rất trung thực, thì sau đó sức hành động của họ rất mạnh. Người trong lòng không sau đó tính toán thì tiêu hóa của họ rất tốt. Ngược lại, người thường hay sau đó tính toán thì tiêu hóa họ không tốt. Tôi xin lấy bản thân mình làm ví dụ. Trước đây đường tiêu hóa của tôi không được tốt, hơn nữa đây cũng là phiền não tập khí rất quan trọng của tôi chưa được chỉnh sửa. Cho đến khi học văn hóa truyền thống đến năm thứ ba vẫn chưa sửa. Cũng như trước đây, tôi năm ấy là năm cuối học tiến sĩ, thầy hướng dẫn sắp xếp lượng công việc cho tôi quá nhiều. Các sư huynh sư tỷ của tôi đều chưa qua chuyên sâu nghiệp vụ đến làm đề tài. Tôi đã chuyên sâu nghiệp vụ vẫn phải làm đề tài di sinh vật. Ngoài ra còn phải đi các bệnh viện khác, đi làm những việc kế tế bào, kế di sinh vật. Ngoài ra còn phải mua đủ các thứ dụng cụ để nuôi cấy. Tôi làm những việc từ dân công cho đến kỹ sư, tất cả việc lớn đến việc nhỏ. Lúc đó trong quán khí của tôi rất nặng. Tôi thầm nói, tại sao thầy hướng dẫn lại sắp xếp cho sư đệ, sư muội, sư huynh, sư tỷ khác khỏe như thế, còn lượng công việc của tôi tại sao lại nhiều như vậy? Đúng là một bụng quá hận. Kết quả năm đó tôi, năm đó cơ thể rất ốm yếu, không phải như trạng thái của tôi hiện nay. Cơ thể vàng giọt ốm yếu, không hề có chút thể lực. Đây chính là quán khí tổn thương thân. Đến sau này, 4 tháng trước khi bảo vệ luận văn tiến sĩ, tôi có tiếp xúc với một thầy, và thầy ấy liền nói với tôi. Thầy chỉ vào tôi và nói, quán hận buồn giận phiền, cái quán này nó trực tiếp tổn thương tỳ vị. Trạng thái của anh hiện nay chính là quán khí quá nặng. Tôi quay lại cẩn thận kiểm điểm mình. Sau khi kiểm điểm lại mình, tôi thấy quả thật là đúng như vậy. Thực tế không nên quán thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn rất quan tâm thương yêu bạn. Tại sao vậy? Vì có áp lực công việc như vậy, bạn mới có thể rèn luyện mình. Sau khi hoàn thành tất cả những nhiệm vụ này thì tri thức của bạn tăng lên rất nhiều. Việc bảo vệ luận văn của tôi cuối cùng được tất cả các chuyên gia thông qua, hơn nữa đạt hạng ưu tú. Tại sao như vậy? Vì đây là nhờ yêu cầu nghiêm khắc của thầy hướng dẫn đối với tôi mới được kết quả như vậy. Năm đó tôi ý thức được điểm này, nên bèn hạ quyết tâm và thầm nói tôi sẽ không bao giờ quán trách thầy nữa. Thực tế thầy rất quan tâm thương yêu tôi, và tôi bắt đầu có sức trở lại. Một người chỉ cần quán trách thì sẽ không có sức hành động, sẽ không muốn làm việc. Sau khi nghĩ thấu đáo xong vấn đề này thì tôi rất muốn làm việc, sau đó làm xong công việc, và đồng thời tỳ vị cũng khỏe hẳn. Những biểu hiện của đường tiêu hóa như tiêu chảy, tiêu lỏng và đầy hơi ở bụng cũng không còn nữa. Đây là sự thể hội của tự bản thân tôi. Tôi đang điều trị cho một bệnh nhân bị chứng uất ức. Thực tế anh ta cũng bị như vậy. Người tỳ vị không tốt, một biểu hiện rất quan trọng đó là làm bất cứ việc gì cũng nghĩ tới nghĩ lui, tính toán. Việc này làm thế này có tốt hay không, làm thế kia có tốt hay không, xảy ra chuyện này thì phải làm thế nào. Họ là như vậy, không hạ quyết tâm, do dự không dứt khoát. Thành phần trí thức thường hay như vậy. Tôi chính là thành phần trí thức. Lúc đó tôi liền nghĩ đến một câu, đó là tú tài tạo phản, 3 năm không thành. Tại sao vậy? Vì suốt ngày cứ nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm xong việc, đúng không? Thực tế đây chính là nội tâm của chúng ta, lúc nào cũng phập phồng không yên, lộn xộn lung tung, thật là rối rắm. Bệnh nhân bị chứng uất ức mà tôi đang điều trị đúng là có biểu hiện như vậy. Mỗi ngày cứ trách hết điều này đến điều khác, bị thua cổ phiếu, sau đó tâm trạng bị rơi đến cực điểm. vào giữa tháng 4 năm nay đã từng tự sát hụt một lần. Đây đều là biểu hiện của bệnh nhân bị chứng uất ức. Biểu hiện thứ hai là mất ngủ, khi ngủ rất khó ngủ được. Trị bệnh nhân như vậy phải trị thế nào? Thực tế rất đơn giản, làm giảm bớt phiền não của họ. Cách làm giảm bớt phiền não là làm thế nào? Tức là bảo họ làm việc, để họ có sức hành động. Bảo họ làm việc gì vậy? Là làm công việc gì mệt thì bảo họ làm. Làm những việc thô nặng, gắng sức, đổ mồ hôi, lao động như vậy, thì tính nết của họ không còn, và họ cũng không còn nghĩ ngợi nữa. Đối với bệnh nhân này, tôi bèn nói, anh một ngày có thể đi bộ được bao nhiêu thì cứ đi bấy nhiêu, cho đến khi nào mình đi không nổi nữa thì thôi. Đồng thời, gánh nước giúp cho người xung quanh xóm, hàng ngày làm việc này thì ổn thôi. Anh ta bắt đầu làm. Khi mới bắt đầu, mỗi ngày đi bộ 2 km, đi từ xung quanh khu nhỏ của chúng tôi đến một nơi tương đối xa khác, và đi trở lại. Anh nói, đi 2 cây số thấy người rất mệt. Tôi nói, khi nào anh có thể đi được 20 cây số, thì bệnh của anh sẽ khỏe. Và anh bắt đầu kiên trì, đi mỗi ngày, cho đến sau này anh đi mãi, thì tất cả những phiền não không còn nữa. Vì con người chỉ cần khí huyết lưu thông, tứ chi hoạt động, vì tỳ chủ tứ chi, khi tứ chi hoạt động thì tỳ vị sẽ khỏe mạnh. Tỳ vị khỏe mạnh thì dạ dày sẽ khỏi bệnh, ăn sẽ ngon miệng và ngủ rất ngon, là có thể ăn ngủ tốt, thì họ sẽ khỏi bệnh thôi. Cuối cùng anh ấy hoàn toàn hồi phục. Điều này khiến tôi nghĩ đến một đặc điểm, chính là một kết quả tính trong nhân lễ nghĩa tri tính. Tính ở mức độ nào đó là chỉ sự thành tính của bạn. Thành tính là gì vậy? Tức là nói được thì làm được, chính là sức hành động. Rất nhiều người trong chúng ta làm việc thường nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ về sự việc quá nhiều, suốt cuộc công việc thì không làm, mà còn khiến cho sức khỏe của mình bị giảm sút. Bản thân tôi là một điển hình. Lúc đó luận văn chưa viết xong, thí nghiệm cũng chưa làm, sức khỏe lại bị tỳ hư. Nếu không có thầy kia chỉ dẫn thì tôi không khỏe được. Bệnh nhân này cũng vậy. Cho nên tất cả các loại bệnh tật của con người đều có quan hệ mật thiết với nội tâm của họ. Trong khi chúng ta điều trị bệnh, nếu chỉ chủ yếu thông qua dùng thuốc là rất phí sức. Khi bạn khai thông được sự uất kết trong tâm của họ, đồng thời phối hợp với dùng thuốc và châm cứu, như vậy dù bỏ ít công sức mà hiệu quả rất lớn. Đây chính là sự ảnh hưởng của nhân lễ nghĩa trí tính đối với nội tạng mà tôi đã nói. Nhân nghĩa lễ trí tính thực tế chính là sự trút ngắn của đệ tử quy. Đệ tử quy khi giảng ra chính là nhân nghĩa lễ trí tính. Ngược lại, đệ tử quy cũng là phương cách sống của chúng ta, phương thức sống. Hiện nay phương Tây đi theo phương cách sống bệnh tật, tức là phương cách sống không đúng sẽ dẫn đến bệnh tật. Ngược lại, chúng ta áp dụng theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, phương thức rằng một đời sống của chúng ta thì sẽ tránh được rất nhiều bệnh tật, thậm chí có thể chữa khỏi rất nhiều loại bệnh. Cách chữa trị này dược không tốn tiền và cũng không dùng thuốc, vẫn có thể đạt hiệu quả rất tốt. Cổ nhân có câu, người khéo hiểu đạo trời ắt có lợi ích cho bản thân. Là có ý gì vậy? Tức là nói đến trời đất là chỉ quy luật tự nhiên của trời đất. Đạo lý này, đạo lý là ứng vào trong cơ thể chúng ta. Đệ tử quy đem lại cho chúng ta điều lợi ích gì vậy? Trước hết là khiến chúng ta phục hồi năm trạng thái tâm lý này được bình thường. Sau khi phục hồi thì trạng thái sinh lý cũng trở lại bình thường và cũng đạt được sức khỏe. Cho nên sự chia sẻ của tôi hôm nay xin báo cáo với quý vị đến đây. Cảm ơn quý vị. Còn một ít thời gian, trong Đông y có cuốn kinh điển rất quan trọng là quyển Hoàng đế nội kinh. Hình thức của Hoàng đế nội kinh được tiến hành bởi hình thức vấn đáp. Trong rất nhiều lần báo cáo của tôi trước đây thường áp dụng phương thức này. Vậy xin thầy Trần Đại Hội hỏi giúp tôi, sau đó tôi sẽ trả lời. Phần sau còn có mấy vấn đề tương đối quan trọng, xin mời thầy Trần Đại Hội lên bục giảng. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, bình thường các cụ già trong thôn chúng ta cũng thường nói rằng, làm càng làm quấy thì sẽ bị ông trời báo ứng. Chúng ta nói câu này với người khác, người ta sẽ nói là bạn mê tín. Ông trời làm gì có báo ứng? Như bác sĩ Bạch vừa rồi đã nói, ông trời tức là quy luật tự nhiên. Ông trời chính là cơ thể của bạn. Bạn thấy trong nội tạng của bạn có xuân hạ thu đông, thì sao bạn có thể nói bạn không phải là trời được? Trong cơ thể của bạn sao có thể không có quy luật tự nhiên được? Cho nên nói bạn làm càn làm quấy thì cơ thể bạn là quy luật tự nhiên trong cơ thể bạn, chính nó sẽ báo ứng bạn. Đây không phải là mê tín, do chúng ta không hiểu. Chúng ta cứ ở đó phỉ báng lời chỉ dạy của cổ tánh tiên hiền. Điều thứ hai là dưỡng sinh, như vừa rồi bác sĩ Bành đã nói, sinh không phải là cơ thể và mạng sống của bạn, mà là chữ sinh trong trời đất có đức hiếu sinh. Chữ sinh này có nghĩa là sinh sôi. Cái gì có thể sinh sôi vậy? Là tâm từ bi. Cho nên dưỡng sinh là dưỡng tâm. Dưỡng tâm nào của bạn vậy? Là dưỡng cái tâm sinh sôi của bạn. Tâm này chính là tâm từ bi. Không nên dưỡng tâm nào, tiêu diệt cái gì, hóa giải cái gì, trừ bỏ điều gì, là trừ bỏ tâm thù hận của bạn. Thêm một điều nữa là chúng ta thường làm báo cáo ở trong trường đại học. Đã có bạn đã hỏi chúng ta về vấn đề này. Tại sao ta rất bột chột? Các bạn học sinh cũng rất sốc nổi. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta đưa ra đáp án là hiện nay mỗi ngày bạn chịu quá nhiều sự kích thích, bị kích thích quá nhiều, thì dục vọng của bạn sẽ bành trướng. Khi dục vọng bành trướng, bạn không thể định khí, định thần, tất nhiên bạn sẽ sốc nổi. Chân tướng của nó là do bạn bị kích thích mỗi ngày. Dưới đây là những vấn đề quan trọng của chúng ta xin được báo cáo đơn giản với quý vị. Trước tiên chúng ta xin hỏi bác sĩ Bành, người hiện đại mỗi ngày, như vừa rồi đã nói, thường ở trong trạng thái sốc nổi, dục vọng lớn mạnh, đặc biệt là về phương diện nam nữ, quan hệ tình dục nam nữ bừa bãi. Tôi là phóng viên nhà báo, đã từng nhiều lần nhắc đến vấn đề này. Người ngày nay, già trẻ trai gái, mỗi ngày bạn nghĩ đến chuyện nam nữ bao nhiêu lần vậy? Chúng ta cần thỉnh giáo bác sĩ Bành, một người mỗi ngày bị những kích thích này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cơ thể của họ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của thầy Trần. Sự ảnh hưởng này rất lớn. Ăn uống gái trai là ham muốn mãnh liệt của con người. Cái ham muốn này từ xưa đến nay đều cần phải tiết chế, là phải có tiết độ, có chừng mực. Nếu như không chừng mực thì việc ham muốn này giống như mãnh thú, nước lũ vậy, nó sẽ làm tổn thương đến sức khỏe cơ thể chúng ta. Thường có đòi hỏi tình dục. Vậy tình dục là gì? Dùng từ Trung Quốc cổ đại gọi là tướng quả vọng động, là chữ tướng trong tệ tướng, là chữ hỏa trong tủy hỏa. Tệ tướng cái hỏa này, nó vốn dĩ có vị trí của nó. Nếu nó không ở trong vị trí của nó thì nó vọng động. Khi vọng động thì sẽ xảy ra hiệu quả gì? Từ của Đông y gọi là ngũ nội phù đằng, tức là thổi căng toàn bộ khí huyết của cơ thể lên, khiến cho âm tinh của cơ thể bị hao tán. Kết quả gây ra những biểu hiện như thận âm không đủ, tinh hoa mất đi. Tương ứng với khoa học hiện đại là khiến cho nội tiết chúng ta và toàn bộ các cơ quan nội tạng rơi vào một trạng thái không điều hòa và vô cùng hưng phấn, khiến tiêu hao rất nhiều năng lượng của cơ thể. Như vậy sẽ dẫn đến đủ các thứ bệnh tật. Điều này đều có ghi chép trong y án của các y gia cổ đại. Trên lâm sàng tôi cũng thường hay gặp, và trong các y án của các thầy thuốc đông y nổi tiếng. Hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt là rất nhiều người trẻ tuổi, suốt ngày bị oải rã rời, giảm sút ý chí. Tại sao vậy? Là dùng toàn bộ tinh lực vào trong việc tà tư, tà kiến không chính đáng, khiến tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của cơ thể. Vì tinh lực của mỗi người có hạn, bạn không dùng vào đường ngay mà dùng vào đường tà thì đường ngay sẽ mất, cho nên khiến mất hết tinh hoa, dẫn đến hàng loạt vấn đề. Vì một khi tâm bất chánh sẽ dẫn đến hành vi ngôn ngữ bất chánh. Hành vi trong buổi luận đàm lần thứ hai, tại Thanh Đảo, tôi đã chia sẻ với quý vị rồi. Như thanh thiếu niên hiện nay xem phim nóng trên mạng, thủ đấm sẽ khiến tinh hoa của cơ thể tiêu hao quá sớm, dẫn đến suy yếu sớm. Phòng sự quá độ sẽ dẫn đến hàng loạt các loại bệnh như bệnh tiểu đường, tai biến. Phái nữ sẽ gây nên những bệnh như u xơ tử cung, viêm cổ tử cung, ung thư tử cung. Tương tự những loại bệnh này, bệnh phụ khoa đặc biệt nhiều, hơn nữa cũng rất khó trị. Điều này trên thực tế đều do tà tư tà kiến của chúng ta gây nên. Hành vi tà dẫn đến kết cục cuối cùng là những bệnh này rất phiền phức. Lần này đại hội sẽ phát tặng mỗi người khi sắp ra về một cái đĩa mà tôi giảng lần trước. Trong đĩa đó tôi giảng rõ ràng tỉ mỉ. Mong các bậc cao minh có gì sai sót xin chỉ giáo cho. Cảm ơn các vị. Vấn đề thứ hai, người hiện nay ngược về mấy chục năm trước, chúng ta có thể tưởng tượng người Trung Quốc chưa từng nghe qua khái niệm bạn tình này. Sau đó chúng ta xem phim phiên dịch mới biết khái niệm bạn tình. Hiện nay chúng tôi làm điều tra xã hội có rất nhiều người trẻ tuổi, lứa tuổi học sinh trung học, học sinh đại học, có 4-5 người bạn tình là chuyện bình thường. Giới chủ, người có tiền hiện nay, giá trị quan này hoàn toàn bị tây hóa rồi. Người Trung Quốc trước đây của chúng ta không hề có khái niệm này, nhưng hiện nay đại bộ phận người chúng ta toàn bộ là theo khái niệm tây phương này, giá trị quan tây phương. Có nhiều bạn tình là chuyện rất bình thường. Sai rồi, bạn như vậy là không bình thường. Vấn đề dưới đây là gì? Cổ nhân Trung Quốc trong Đông Y đã nói rõ về quy luật này cho chúng ta. Như thế nào là hành vi nam nữ, nó cần có tiết độ hay không? Chúng ta xin mời bác sĩ Bành. Vâng, cảm ơn. Trong kinh điển cổ đại Trung Quốc có hai điều răn. Điều thứ nhất là quan hệ nam nữ không được lung tung, không được hỗn loạn. Đặc biệt đối với giới nữ mà nói, một khi quan hệ nam được lung tung thì sự tổn thương đối với họ sẽ rất lớn. Có một câu nói của cổ nhân là tam tinh thành nhất độc chuyên, thương bất khiết nữ. Dịch thành từ hiện nay thì tam tinh chính là tinh dịch của ba người nam. Là ý gì vậy? Là một người nữ khi họ có rất nhiều bạn tình, trạng thái này sẽ dẫn đến cơ thể của chính họ sẽ sinh ra một loại độc tố. Loại độc tố này sẽ dẫn đến một loại bệnh, cổ đại gọi là sản hồi độc, hiện đại gọi là ung thư cổ tử cung. Ở Thanh Đảo tôi giảng rất tỉ mỉ, vì hôm nay thời gian có hạn, không thể triển khai được. Cho nên quan hệ nam nữ, điều thứ nhất là không được hỗn loạn, điều thứ hai là bình thường đời sống vợ chồng cũng không được quá độ. Trong Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạo, trong đó có yêu cầu thế này. Ông nói người 30 tuổi thì 8 ngày một lần, người 40 tuổi thì 16 ngày một lần, người 50 tuổi thì 30 ngày một lần, cũng chính là mỗi tháng một lần. Người trên 60 tuổi thì tốt nhất là bế tinh, không nên làm chuyện phòng the nữa. Tại sao vậy? Vì lúc đó cơ thể đã ở vào những năm cuối, là thời kỳ cơ thể suy yếu, tinh hoa đã không đủ nữa. Đến lúc đó không nên tiết tinh hoa ra ngoài nữa. Tại sao không nên tiết tinh hoa vậy? Tôi vừa mới nói qua rồi, thận khí là tổng kho dự trữ năng lượng, cũng là tổng hậu cần, đồ quân phòng ngự. Nếu như thường xuyên xuất tiết, thường xuất tiết, thì con người sẽ bị đủ các thứ bệnh tật, bao gồm giảm sức đề kháng, đủ các loại tạp bệnh nội khoa, và còn rất nhiều bệnh hiểm nghèo cũng từ đó mà ra. Cái này chính là thước đo như cổ nhân đã nói. Cảm ơn quý vị. Hiện nay, trong xã hội rất nhiều người có kiểu giá trị quan ô nhiễm này. Đây không phải là điều mà cha ông chúng ta đã dạy. Giá trị quan phương Tây cho rằng phải thế nào là nhất định phải có tác phong của một người đàn ông. Rất nhiều người họ thường khoe khoang, tự khoe mình có rất nhiều bạn tình, sức khỏe của họ rất tốt. Cũng có người nói rằng tôi bị bệnh liệt dương, nhất định phải uống thuốc tráng dương và uống rượu tráng dương. Hiện nay loại quảng cáo này cũng rất nhiều. Điều này trong Đông Y thấy loại quảng cáo này có vô đạo đức hay không? Ngoài ra, một người thường hay khoe khoang nói sức khỏe của họ tốt như thế nào đó, hơn nữa họ cho rằng có thể giảm bớt áp lực của mình. Điều này trong đông y nhìn nhận như thế nào? Chúng ta xin mời bác sĩ Bành. Dân cảm ơn. Cảm ơn thầy Trần. Cổ nhân nhìn nhận thế này. Quan điểm hạt nhân của đông y là tùy thuận đại tự nhiên, tùy thuận trạng thái tự nhiên. Khi người bị liệt dương, trên thực tế rất nhiều khi cơ thể đã tiến hành tự bảo vệ mình. Điều này nói lên ý gì? Là cơ thể nhắc nhở bạn, tinh hoa của tôi hiện nay đã kém rồi, xin anh không nên lạm dụng nữa. Là nó có ý như vậy. Rất nhiều người sai lầm khi cho rằng sức khỏe không tốt thì uống thuốc tráng dương. Kết quả tạo ra điều gì? Tạo ra sự chi trả quá mức của ngân hàng. Ngân hàng chi trả quá mức sẽ dẫn đến bệnh, bệnh tiểu đường. Trong bài giảng ở Thanh Đảo lần trước, tôi có một bệnh án, một bệnh nhân bị tiểu đường liệt dương mà anh lại uống thuốc tráng dương. Kết cục cuối cùng là gì vậy? Là cắt chi. Trong sự chia sẻ đó, tôi đã nói với mọi người rất tỉ mỉ. Hôm nay không triển khai nữa. Là ý gì vậy? Là trong cơ thể chúng ta đều có năng lực tự bảo vệ. Ví dụ, khi chúng ta đi vào môi trường không khí lạnh, thì lỗ chân lông tự động co lại. Nếu như có một loại thuốc khiến sau khi bạn uống xong bước vào trong môi trường không khí lạnh, lỗ chân lông không co lại mà giãn ra, bạn thấy điều này có bình thường không? Dứt khoát là không bình thường. Đây là đáp án thứ nhất. Điều thứ hai là rất nhiều người cảm thấy qua việc phòng the làm thư thả bớt áp lực. Thậm chí trong rất nhiều sách giáo khoa cũng viết như vậy. Đặc biệt là trong sách giáo dục sức khỏe của thanh thiếu niên cũng viết như vậy. Cái viết này rất đáng được đem ra thảo luận. Tại sao nói như vậy? Thứ nhất là tổn thương tinh. Tại sao họ lại nói là giảm bớt áp lực vậy? Vì con người lúc đó ngũ tạng đều bừng cháy. Họ muốn thông qua cách thức nào đó để trút bớt. Phái nam thì thông qua việc thụ dâm để phóng tinh dịch ra ngoài. Phái nữ cũng vậy. Phái nam phái nữ đều như vậy. Đều có ham muốn tình dục. Đều thông qua thụ dâm. Và cuối cùng biến tinh hoa của cơ thể thành cái gì vậy? Là biến thành thể dịch chảy ra ngoài. Như vậy thì tinh hoa bị mất đi. Sau khi tinh hoa mất đi, biểu hiện đầu tiên của con người là có cảm giác trống rỗng trong đầu. Trong đầu một khi trống rồi thì tính hưng phấn kia biến mất, thậm chí còn có trạng thái hối hận và sút kém. Trước tiên là rất hưng phấn, sau đó thì rất bồn chồn, cuối cùng là trống rỗng. Rất nhiều người cho rằng điều này giống như áp lực được giảm bớt rồi. Đâu biết rằng đây là một biểu hiện của mất năng lượng. Sau khi năng lượng của cơ thể mất đi, thì tất cả sức hành động bị giảm sút, cơ thể sẽ không tốt, thường xuyên mất năng lượng. Cơ thể sẽ không còn dương khí. Không còn dương khí thì bệnh sẽ xuất hiện. Nhưng câu trả lời của tôi đã hết. Cảm ơn quý vị. Hiện nay người trong xã hội có đặc điểm là tình dục phóng túng. Còn có một kiểu nói lưu hành phổ biến cho rằng tinh dịch của người nam là rác, phải thường xuyên thải nó ra. Hơn nữa, có thể giống như vấn đề vừa rồi đã nói là giảm bớt áp lực. Nhà khoa học phương Tây cũng dùng giá trị quan của họ để nhận thức và phân tích sự cấu thành của tinh dịch, phát hiện trong đó có chứa chất giống lòng trắng trứng gà, cũng gần bằng hàm lượng của một quả trứng gà. Bây giờ chúng ta tỉnh giáo đông y, tại sao lòng trắng trứng gà không thể sinh ra con nhưng tinh dịch thì có thể? Nhưng đưa ra vấn đề này rất là hay. Dân cảm ơn quý vị. Có một số sách viết như thế này: tinh dịch không khác gì lòng trắng trứng gà. Nó được cấu thành bởi đường, axit nucleic và nước. Phái nữ cũng vậy. Dịch thể chảy ra cũng đều là những chất giống như vậy. Cho nên thủ dâm và việc ân ái vợ chồng cũng gây ra sự tổn thất tinh hoa, nhưng không có bất kỳ tổn thương nào đối với cơ thể. Thông qua việc uống sữa và ăn trứng gà là có thể bổ sung trở lại. Cách nói này rất có vấn đề. Tại sao nói như vậy? Quý vị có chú ý không? Họ đã nhầm lẫn hai vấn đề rất quan trọng. Chúng ta biết mạng sống của cơ thể này là do vật chất, năng lượng và thông tin. Vừa rồi họ chỉ mới phân tích phần vật chất mà chưa phân tích phần năng lượng và thông tin. Sau khi nam nữ ân ái xong thì sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng có thể tạo nên mạng sống mới, có thể tạo nên một con người hoàn hảo. Trong đây chứa thông tin rất phong phú, lượng thông tin vô cùng lớn và năng lượng rất cô đặc. Ở trong tinh, khi quan hệ nam nữ phóng ra, trong đó chứa năng lượng và thông tin rất đầy đủ, hoàn toàn không đơn giản chỉ là vật chất. Cho nên tôi thường nêu ra ví dụ cho mọi người. Là vì vậy là sau mỗi lần quan hệ tình dục, sau khi bạn đập dụng nó ra, bạn phân tích thành phần hóa học của nó, bạn phát hiện thành phần hóa học của mỗi lần quan hệ tình dục giống như thành phần hóa học của một cái đĩa phim sau khi đập nát vậy. Bạn có thể nói rằng giá trị của một lần quan hệ tình dục bằng với giá trị của một cái đĩa phim không? Dứt khoát không thể. Số tinh mà phải nam và nữ tiêu hao, số tinh này tương đương với một cái đĩa phim. Sau khi đập nát số vật chất đó của nó, sẽ tương đương với số vật chất mỗi lần quan hệ tình dục. Bạn có thể nói hai điều này phân tích ra bằng nhau không? Rõ ràng là không bằng. Cho nên uống sữa và trứng không thể tạo nên mạng sống được. Đây là đạo lý rất hiển nhiên. Trong vấn đề này có một số tài liệu cần phải tiến hành đem ra thảo luận. Cách nói đó cũng cần đem ra thảo luận. Điều thứ hai là quan hệ tình dục bừa bãi sẽ dẫn đến một số bệnh cho con người. Có rất nhiều loại bệnh. Toàn thân từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn 20 loại bệnh. Trong sách của tôi cũng đã viết rất rõ ràng. Trong đó điều quan trọng nhất là gì? Là tinh con người thực tế chính là tủy. Tinh và tủy, cổ nhân thường nói tinh và tủy hợp lại với nhau. Chúng ta đều biết, mình lặp lại một lần thì ấn tượng sâu thêm. Trong xương tủy, ống xương tủy của chúng ta, người dân thường nói ống xương tủy, mọi người đều ăn rồi. Nếu như trước đây đã ăn xương rồi, thì phần tủy trong xương sống heo, ở trong đó chứa toàn là tinh hoa. Số vật chất tinh hoa này, nếu dùng nhãn quan của Tây Y để nhìn, thì những thứ này là thần kinh và trung khu thần kinh. Trung khu thần kinh được nuôi dưỡng bởi chất gì vậy? Là dịch đạo tụy. Dịch đạo tụy đó cũng là dầu bôi trơn. Nếu như thường xuyên phóng tinh, nam hay nữ cũng vậy. Nếu như tinh hoa tổn thất quá nhiều thì lượng dầu này sẽ ít đi. Hiện nay nghiên cứu của Tây Phương cho rằng thành phần tinh dịch của người nam là giống với thành phần của dịch não tủy. Đây là đặc điểm rất rõ ràng. Khi tinh hoa của con người bị tổn thất nhiều thì trước tiên trí óc giảm sút, thứ hai là sắc mặt bắt đầu tệ dần, giống như người già vậy. Cho nên lão hóa rất nhanh. Tôi có một bệnh án là một thanh niên 19 tuổi, cậu ta bắt đầu thủ dâm từ năm 11 tuổi đến năm 19 tuổi. Kết quả trong cậu ta sút kém như một ông cụ non vậy. Tại sao vậy? Là tinh hoa hoàn toàn mất hết. Cuối cùng trở thành người tàn phế, suốt ngày ở nhà không làm việc, không đi học, cũng chẳng đi làm. Đây hoàn toàn là biểu hiện của mất năng lượng. Chúng ta thấy trong giới động vật, côn trùng giao phối một lần rồi chết. Tại sao vậy? Vì đã làm mất hết năng lượng rồi. Là côn trùng. Như chó, chó nghiệp vụ trong giới động vật. Trước đây tôi có quen một người bạn, chó đã giao phối, chó nghiệp vụ sau mỗi lần giao phối xong thì khứu giác giảm đi một nửa. Sau ba lần giao phối thì đào thải trực tiếp, hoàn toàn không thể phá án được nữa. Đây đều là biểu hiện của mất năng lượng, phải không nào? Trong loài người, phàm là dân tộc đào, cấm quan hệ tình dục thật nghiêm khắc thì chỉ số thông minh rất cao. Dân tộc có chỉ số thông minh cao nhất trên thế giới là người Do Thái ở Đức. Người Do Thái ở Đức cấm quan hệ tình dục nam nữ rất nghiêm khắc. Họ có việc kết tình với gái trinh rất nghiêm khắc. Chỉ số thông minh bình quân của họ là trên 120. Dân tộc đứng thứ hai trên thế giới là người Trung Quốc chúng ta, vì tổ tiên đã dạy chúng ta rằng giặc ác dâm di thủ. Cho nên những lời giáo huấn từ xưa đến nay dạy chúng ta, như Không Lão Phu Tử nói, khi còn thiếu niên khí huyết chưa định nên cấm sắc dục. Đây là lời của cổ thánh tiên hiền truyền lại người Hoa chúng ta về phương diện này. Trước đây rất nghiêm khắc, cho nên chỉ số thông minh của người Hoa đứng thứ hai trên toàn thế giới. Đây là trí tuệ của tổ tiên đã mang lại phước báo cho chúng ta. Ta thấy các nhà khoa học NASA Hoa Kỳ, Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ yêu cầu tất cả các nhà khoa học phải nghiêm ngặt trong đời sống tình dục, không được thường xuyên tiết tinh. Tại sao vậy? Vì họ biết chỉ số thông minh và sức sáng tạo có quan hệ rất lớn với tinh hoa này. Cho nên một khi tinh hoa này mất đi, thì không những chỉ số thông minh bị giảm sút, mà còn xuất hiện đủ thứ các loại bệnh tật. Trong bài giảng lần trước, tôi có nói đến các loại bệnh như tai biến, các chi rụng tóc gãy xương, u xơ tử cung và bệnh tiểu đường. Đây là bài học kinh nghiệm trong lâm sàng của tôi. Trong y án của các y gia cổ đại đều có ghi chép lại rất nhiều, thậm chí có người còn mất mạng. Tôi xin công nhắc đến loại thuốc tráng dương nào họ bán vào Trung Quốc đại lục. Bạn biết loại thuốc tráng dương này tỷ lệ đột tử mỗi năm là bao nhiêu không? Là 132 lượt, mỗi năm là 132 người đều là bệnh tim đột phát khi uống thuốc tráng dương rồi. Quan hệ tình dục, những điều này tại sao không nói? Ta thấy văn hóa tình dục và giá trị quan này của phương Tây chỉ gây độc hại đối với dân tộc Trung Hoa chúng ta. Hiện nay chúng ta mở mạng Internet, trang mạng mô bộ mà trong nước biết tên, nhưng có thể nhìn thấy những thông tin tình dục mờ ám này. Điều này rất độc hại đối với thế hệ thanh thiếu niên của chúng ta. Cho nên hôm nay chỉ có rất nhiều bậc phụ huynh đang ngồi tại đây, nhất định phải chú ý quản lý tốt con em của mình, không nên để chúng bị ô nhiễm văn hóa đồi trụy thiên hiền các vị. Trong lời chỉ dạy của cổ thánh có một từ gọi là rót vào trong não, chính là những lời mà bác sĩ Bạch vừa nhắc đến. Dịch não tụy là phật dịch ở trong đại não nằm phía sau não chúng ta. Nó sẽ chảy vào trong xương sống. Tại sao xương sống bị rỗng vậy? Là do lúc quan hệ nam nữ, bất kể là nam hay nữ, toàn bộ phần dịch này cũng tiết ra và bài xuất ra ngoài. Cũng tức là nói, mỗi khi quan hệ tình dục nam nữ, dịch mà nó tiết ra chính là dịch não tụy của bạn. Cho nên hiện nay, rất nhiều người, như vừa rồi chúng ta đã nghe báo cáo, hôm nay nếu bạn nào đi xem ca nhạc hay có ý muốn tìm bạn tình, khi bạn nhìn thấy người đẹp xuất hiện thì bạn phải nhớ rằng đây là người hút não tụy đến rồi. Tình dục phóng túng, giá trị quan của xã hội hiện nay nhất định khiến chúng ta tiêu phí điên cuồng. Kích thích dục vọng của bạn nhất định phải tốn tiền. Nhưng những việc này như bác sĩ Bành đã nói, quan hệ nam nữ bừa bãi, nó tổn hại đối với dân tộc Trung Hoa chúng ta, đối với con cháu đời sau chúng ta, đối với mỗi gia đình chúng ta. Hiện nay chúng ta không nghe thấy, bất kể là trên truyền hình hay là báo chí, tạp chí, chúng ta đều không nghe thấy, không ai chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Vấn đề dưới đây là tình dục bừa bãi rốt cuộc là gây ra cho chúng ta những chứng bệnh nào? Lần trước ở Thanh Đảo có người thực sự sau khi nghe rồi thì rất sợ hãi, có thể cắt chi. Bây giờ chúng ta mời bác sĩ Bành giải đáp. Dừng, cảm ơn câu hỏi của thầy Trần. Vấn đề này nếu như nói tỉ mỉ thì nói cả ngày cũng không hết. Vì tôi viết ra tác phẩm này, sau đó tôi phát hiện vấn đề này rất nghiêm trọng. Tôi đã viết tác phẩm gần 40.000 chữ, từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn 20 chỗ bị tổn thương. Bắt đầu tính từ đầu là dễ rụng tóc, sau đó đến mắt, vì thận tụy không đủ nên thị lực giảm sút, sau đó đến ù tai và trở xuống dần. Vì thời gian hôm nay có hạn, tôi không thể lần lượt kể ra. Ở đây xin quý vị thay đổi một quan niệm, là rất nhiều người cho rằng đòi hỏi tình dục của tôi rất sung mãn, có phải là thể hiện sức khỏe rất tốt không? Không phải, mà ngược lại. Tại sao vậy? Vì khi một cái đèn dầu sắp tắt thì ngọn lửa của nó sẽ rất mạnh. Cảm ơn quý vị. Tại sao tôi lại nói như vậy? Trong y án cổ đại có giới thiệu, bản thân tôi cũng đã gặp một ca. Bạn học của tôi là con nhà quyền quý, rất háo sắc, tình dục bừa bãi, thường thay đổi bạn tình. Bản thân anh ta thường tự khen mình là có cơ thể sung mãn, tình dục khỏe mạnh. Lời khuyên bảo của tôi lúc đó anh không nghe. Một năm sau đã xuất hiện 4 hiện tượng. Thứ nhất là toàn bộ đầu tóc bị rụng. Thứ hai là trong một năm đã bị gãy xương 4 lần. Vì sao vậy? Vì tinh tụy không đủ, thận khí suy thì xương sẽ giòn, bộ xương sẽ giòn, dễ bị tơi xốp. Đây là điều thứ hai. Thứ ba là bị bệnh thận. Bệnh thận là gì vậy? Chúng ta đều biết Diên Thế Khải chết là do nguyên nhân gì vậy? Do viêm cầu thận cấp. Diên Thế Khải có tổng cộng 10 người vợ, mỗi ngày sinh hoạt vô độ. Mới hơn 50 tuổi bị chết do viêm cầu thận cấp. Bạn học này của tôi lúc đó mới 30 tuổi, bằng tuổi của tôi mới 30 tuổi. Kết quả là bị bệnh thận thời kỳ đầu. Điều sau cùng là sự nghiệp thất bại, thảm hại. Căn bản là không có bất kỳ tinh lực nào có thể xử lý đủ tất cả các sự việc, trút sạch toàn bộ tinh hoa, trở thành người tàn phế. Người tàn phế dạng này, trên thực tế, những quốc gia ngoài Á Châu chúng ta cũng rất nhiều. Những quốc gia này bắt đầu du nhập văn hóa phương Tây từ những thập niên 30-40. Sau khi du nhập văn hóa khiêu dâm và giải phóng tình dục, thì những quốc gia này xuất hiện một hiện tượng gọi là ẩn giả đô thị, cũng gọi là trạch nam. Thanh thiếu niên ở những quốc gia này suốt ngày cứ ở trong nhà, không muốn làm việc gì cả, cũng không làm việc, cũng không đi học, cũng không giao tiếp với ai, chẳng làm việc gì cả, gặm thời gian, suốt ngày cứ trùm kín áo, đời cơm dâng đến miệng. Họ rất khó mà hồi phục lại việc. Tại sao vậy? Là do văn hóa khiêu dâm đã làm mất đi tinh hoa của những thanh thiếu niên này. Đến đời thứ hai, đời thứ ba thì những vấn đề di hại này mới xuất hiện toàn bộ. Hiện tượng này ở thành phố lớn của nước chúng ta và Duyên Hải, Đông Nam đã bắt đầu có rồi. Đây không phải là vấn đề tâm lý. Điều này trên thực tế là vấn đề của đạo đức, là vấn đề của hành vi. Trên lâm sàng, tôi cũng đã điều trị khỏi được mấy ca thanh thiếu niên bị tổn thương tinh này. Trên thực tế trước đó, họ cũng đã đi khám qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không hiệu quả. Nhưng thông qua tu hành, đức hạnh đã điều chỉnh cơ thể rất tốt. Cho nên nói, đức di y chi bổn. Đức cũng là cái gốc của dưỡng sinh. Chúng ta biết cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh, Hoàng đế Nội Kinh gọi là Điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ, bình an tùng lai. Tưởng tượng một người trong lòng suốt ngày chứa đầy oán hận, buồn giận, phiền, toàn là những thứ lung tung bên này, thì sao họ điềm đạm hư vô được? Cơ thể sẽ không tốt và các thứ bệnh tật sẽ phát sinh. Cho nên dưỡng sinh, bạn không chỉ là ở đó tọa thiền luyện công, ăn chút gì cho ngon, suốt ngày cứ uống những thuốc bồi bổ. Xin thưa với quý vị, tất cả những thứ này là rất thứ yếu. Chúng ta nhìn ra xã hội sẽ thấy có một hiện tượng. Tại sao những người giặt chai chai hàng ngày ăn chung với rác, ăn những thứ mà người khác ăn thừa bỏ ra, mà người ta không bị bệnh tiêu hóa, tại sao bạn mới uống chút nước lại bị đau bụng vậy? Tại sao những người gốc mùa đông ngủ trong tuyết, xung quanh tuyết đều tan hết mà người ta không bị cảm? Tại sao bạn mặc nhiều quần áo như vậy, suốt ngày ngồi trong xe hơi lại rất dễ bị cảm sốt và thường tới bệnh viện để chích thuốc? Tại sao vậy? Nói trắng ra, thực tế là do tâm thái. Khi tâm thái tốt, đức hạnh đủ thì tâm thái mới tốt. Đây là tiền đề. Nhân nghĩa, lễ, trí, tính là tiền đề của tâm thái tốt. Tâm thái tốt thì sức khỏe mới tốt. Nó có quan hệ logic như vậy. Dừng, cảm ơn quý vị. Một vấn đề sau cùng. Những thanh thiếu niên đã quan hệ tình dục buông thả và người tuổi trung niên bị tổn thương thận phải hồi phục như thế nào? Dừng, cảm ơn. Đề tài này cũng là đề tài rất được quan tâm của thầy cô, phụ huynh và những bạn có bệnh đang ngồi đây, cũng là sự quan tâm đối với thế hệ sau. Thực tế rất đơn giản. Thứ nhất là ăn uống. Ăn uống là ăn những thực phẩm bổ thận. Thực phẩm nào bổ thận vậy? Như mè đen, hạch đào dân, tùng tử, những quả vỏ cứng này đều là thực phẩm bổ thận khí. Đây là điều chú ý trong ăn uống. Đi ngủ cốc rau đậu làm chủ. Điều thứ hai là vận động. Có một cách vận động như hôm qua thầy Lý đã làm mẫu cho chúng ta thấy rồi, là ngũ thể đầu địa công. Ngũ thể đầu địa công, thông qua động tác này có thể điều chỉnh cơ thể rất tốt. Sau đây tôi sẽ biểu diễn cho quý vị thấy lần nữa. Trước tiên là chắp hai tay, sau đó lần lượt cúi xuống từ cột sống cổ đến cột sống lưng đến cột sống thắt lưng. Tại sao phải cúi cột sống vậy? Vì cột sống thực tế là mạch đốc, chúng ta bổ thần khí là bồi bổ tinh hoa trong cột sống, cho nên thường xuyên vận động thì khí huyết sẽ đầy đủ. Cúi đến khi không thể cúi được nữa thì hai tay chống xuống đất, sau đó quỳ xuống. Rồi sau đó đứng lên. Khi đứng lên thì thắt lưng thẳng trước, sau đó thẳng cột sống lưng lên, và thẳng cột sống cổ lên, và cuối cùng thẳng đầu lên. Là khi thẳng lưng lên thì thẳng lần lượt từ dưới thấp lên cao. Khi lạy là khi cúi ngũ thể đầu địa xuống thì lần lượt cúi từ trên xuống dưới. Điều này có lợi ích gì? Đây là vận động cột sống từ trên xuống dưới. Đây là tiến hành vận động điều chỉnh cột sống cho mình. Một điều khác nữa là người chúng ta cả ngày tạng phủ không vận động nổi, chúng ta chỉ có thể vận động cơ bắp, nên tạng phủ rất khó vận động. Tại sao vậy? Vì tạng phủ thường nằm yên trong xoang bụng, nó luôn ở trạng thái ổn định, nên dễ bị hoạt động không nổi. Chúng ta thông qua vận động này, vì tạng phủ đều có liên hệ với cột sống, nên thông qua vận động này thì tạng phủ sẽ được dồn nén và xoa bóp nhẹ nhàng, khiến cho khí huyết của tạng phủ được vận hành rất tốt. Chúng ta đều biết sở dĩ ngũ tạng có bệnh là do khí huyết không thông, thường xuyên vận động như vậy sẽ khai thông khí huyết. Một điều nữa là khi thực hiện ngũ thể đầu địa công cần có một tâm thái, đó là cung kính và khiêm cung. Cung kính và khiêm cung thực tế là tâm thái bổ thận tốt nhất. Vì như tôi vừa mới nói, nhân nghĩa lễ trí tính thì chữ trí này nó ứng với thủy và ứng với tạng thận. Trí tuệ có được từ kim cung. Cho nên khi chúng ta thường xuyên giữ tâm cung kính này, khi làm động tác này sẽ sinh ra tâm cung kính. Tốt nhất là nên luyện bài tập này đối với cha mẹ. Tâm thái này càng cung kính thì sức khỏe hồi phục rất nhanh. Đây là mặt thứ hai. Phương diện thứ ba là điều chỉnh tâm thái. Làm thế nào điều chỉnh tâm thái? Trên thực tế, cổ nhân cũng đã gợi ý cho chúng ta rất hay. Họ nói, vạn ác dâm di thủ. Để lại câu nói ấy, và dưới đây còn có câu, bách thiện hiếu di tiên. Là có ý gì vậy? Là điều trị bệnh do tâm. Tà dâm gây nên, phương pháp tốt nhất là hiếu đạo. Tôi có một sư huynh, năm đó, anh ta cũng tà dâm, khiến cơ thể bị tổn thương rất nặng. Lúc đó mỗi ngày anh dùng một cuộn giấy vệ sinh để hị mũi, là do phế hàn đến cực điểm, vì dương khí không đủ. Quý vị đều biết kim thủy tương sinh, ai học đông y cũng đều biết kim là phế, thủy là chỉ cho thận. Kim thủy có quan hệ tương sinh, một khi dương khí của thận không đủ khiến phế dương bị thiếu, phế dương không đủ thì rất dễ bị chảy nước mũi trong. Mùa đông dù đắp ba cái mền vẫn không thể ấm được. Người này là như vậy. Cuối cùng anh phát tâm sửa lỗi hướng thiện. Anh nói anh dứt khoát không uống một viên thuốc nào để xem có trị hết hay không. Mỗi ngày anh luyện tập bài này với cha mẹ, bài công pháp như vừa rồi tôi mới nói. Đây là biểu hiện đầu tiên. Biểu hiện thứ hai là đối xử rất tốt với cha mẹ, cho đến mở rộng tâm lượng này, và cũng rất cung kính hiếu thuận đối với tất cả ông bà trong nội ngoại. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng học y, cũng thường đi khám từ thiện, đến xoa bóp châm cứu cho mọi người. Kết quả sau một năm, anh không hề uống thuốc, mà thần khí hoàn toàn hồi phục, tốt đến mức nào vậy? Vào mùa đông chúng ta đều biết, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh. Kết quả, anh chỉ mặc bộ quần áo mùa thu là có thể qua được mùa đông. Chỉ mang giày mà không cần đi dớ. Toàn bộ dương khí hoàn toàn đầy đủ. Chúng ta đều biết trẻ con là dương khí đầy đủ nhất. Tại sao vậy? Tiêu chí nào vậy? Là lòng bàn chân trẻ con rất đỏ, biểu hiện dương khí của chúng rất đầy đủ. Hơn nữa chúng ta nhìn thấy trẻ con đạp trên giường, chân nó lúc nào cũng dẫm đạp. Tại sao vậy? Là biểu hiện của đủ dương khí. Chỉ cần dương khí của con người đầy đủ thì chân của họ sẽ ấm. Nếu người dương khí hư thì chân sẽ lạnh. Cho nên người già thì chân già trước. Sư huynh này của tôi chỉ trong thời gian có một năm thì thận khí của anh hồi phục đến mức dương khí của hai chân hoàn toàn đầy đủ, còn khỏe hơn người bình thường. Đây là sức mạnh gì vậy? Thực tế đây là sức mạnh của trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Đây cũng là sức mạnh đức hạnh của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Tôi xin được chia sẻ với quý vị đến đây. Cuộc vấn đáp vừa rồi của chúng ta thực tế là bài học rất quan trọng, chính là việc quan hệ tình dục bừa bãi sẽ làm tổn hại đối với chúng ta hôm nay, bài giảng 2 giờ rút gắn lại còn 20 phút. Quý vị sau khi kết thúc buổi luận đàm này sẽ được nhận một phần quà dành cho quý vị. Bên trong phần quà này chính là nội dung của buổi nói chuyện ở Thanh Đảo của bác sĩ Bành. Cho nên sau khi về, quý vị nhớ cố gắng học tập. Xin thường niệm A-di-đà-phật, giữ tâm thiện thế giới hòa bình. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường đạo tràng Tịnh Nghiêm Úc Châu, trang nhà Tịnh Thư Quán.com. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc.